Chương 1476, đặt lình à, mắt mù ghê ta. Ôi chết mất thôi. Tình huống chết tiệt gì đây? Vì cái vẻo gì mà con hàng Vân Thâm này cũng tới đây ba? Mà Vân Thâm tới thì cũng thôi đi, thế quái nào mà Tô Diễn cũng tỏi lên đây vậy? Ninh Tịch nhìn Lục Đình Kiêu, lại nhìn Vân Thâm rồi lại nhìn Tô Diễn. Đầu óc liền thấy choáng váng. Bằng cách thần kỳ nào mà cả ba người này cùng xuất hiện một lúc? Vân Thâm thấy Ninh Tịch bước ra thì cười nhẹ một tiếng rồi liếc mắt về phía Tô Diễn nói, Đạt lĩnh, đây chính là mối tình đầu mà em nói sao? Đúng là mắt mù ghê ta. Chán Ninh Tịch nổi gân xanh, anh mới mù, cả nhà anh mới mù. Nghe Ninh Tịch nói như vậy thì Vân Thâm quay ra nhìn phía Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ một chút, sau đó hâm hấp cười lên, ha ha ha, cả nhà tôi mù sao? Nói không sai. Bố thằng điên Ninh Tịch chán nản nhìn sang phía Đường Dạ, có thể cầm chắc dây dắt lão đại nhà huynh không? Đường Dạ tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình. Ninh Tịch nói xong nhìn về phía Tô Diễn rồi hơi nhướng mày, anh Tô, có phải anh đi nhầm hội trường rồi không? Lúc này sắc mặt của Tô Diễn vô cùng phức tạp, gã nhìn Ninh Tịch như thể có gì muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người rời đi mà chẳng nói gì. Gã vẫn cho rằng Ninh Tịch không đến dự lễ cưới của gã là bởi vì không cách nào chấp nhận chuyện này, nhưng gã lại chẳng thể ngờ được rằng sự thực lại khác xa với những gì gã tưởng tượng. Như thể hôn lễ của gã chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì đến cô cả, ngay cả việc gã xuất hiện ngay trước mặt cô thì cô cũng dửng dưng chẳng chút gợn sóng. Nhưng điều làm gã càng kinh hãi hơn là thái độ cùng ánh mắt của hai người đàn ông kia nhìn Ninh Tịch. Đều là đàn ông đương nhiên gã hiểu rõ ánh mắt kia có nghĩa là gì. Còn có nguyên một hội trường toàn khách mời quan trọng. Dường như giám đốc trung tâm đã nối thông hội trường này với một hội trường không thường được mở ra để tiếp đón các vị khách mới đến. Gã phát hiện cô gái mà gã quen thuộc đã thay đổi từ lúc nào không biết, khiến gã hoàn toàn không rõ con người cô nữa. Thấy Tô Diễn rời đi, Ninh Tịch vội vàng quay sang Lục Đình Kiêu với đôi mắt lấp lánh và thái độ quay ngoắt 180 độ. Ông chủ, mời ngài vào. Lục Đình Kiêu dường như rất hài lòng với biểu tình mừng rỡ của cô khi thấy mình. Ừ, đừng cố quá không lại mệt. Dạ dạ, nghe lời ông chủ. Ninh Tịch liên tục gật đầu. Này này này. Ở đây còn một ông chủ nữa đây này. Tiểu Tịch Tịch, mắt cô phải đi khám rồi. Lục Cảnh Lễ hoàn toàn bị bỏ quên ú hoán tố cáo. Dạ dạ dạ, ông chủ cũng mau vào đi, ông chủ cực khổ rồi. Thế này còn tạm được. Lục Cảnh Lễ hừ một tiếng rồi mới chịu bước vào. Vân Thâm không được ai đó khách khí mời vào cũng chẳng nổi giận mà trực tiếp phiêu phiêu đi vào. Khi Lục Đình Tiêu bước vào trong nháy mắt, hội trường liên tục vang lên từng tiếng kinh hô. Mà khi Vân Thâm bước vào thì tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa. Trời ơi! Tôi vừa mới nói nếu Lục Đình Kiêu với Vân Thâm cũng đến nữa thì cái hội trường này sẽ hội tụ đầy đủ ông chủ lớn của thương giới mà. Không ngờ! Lại tới thật! Cái này thật quá dọa người rồi! Nghệ sĩ nhỏ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặt mũi cũng quá lớn rồi! Nghe nói là ngôi sao nổi nhất của thịnh thế dạo gần đây. Lúc này hai nữ nghệ sĩ của thịnh thế chạy đi tham dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc cũng hối hận đến xanh ruột rồi. Rõ ràng đã được mời ngay từ đầu mà không tới, bây giờ chạy tới thì đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, lúc chạy đến được thì buổi hoạt động cũng đã tiến hành được phân nửa. A. Chương 1477, cưới một con gà rừng. Diễn, anh về rồi. Chuyện ra làm sao? Bên trên là có chuyện gì? Ninh Tuyết Lạc vội vàng hỏi thăm. Có một sự kiện quan trọng. Những vị khách kia đoán chừng là chạy lên tham dự cái đó rồi Tô Diễn chỉ nói phía trên có một sự kiện quan trọng chứ không nhắc tới Ninh Tịch. Nhưng mà, Tô Diễn hàm hồ không nói rõ không có nghĩa là người khác không biết nói. Tô Tuân chẳng biết đi tới từ lúc nào, rêu cợt nói, cái gì mà sự kiện quan trọng chứ, chỉ là một bữa tiệc thành lập quỹ từ thiện tư nhân của một nữ nghệ sĩ thôi mà. À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên không nói. Nữ nghệ sĩ kia ý mà. Chính là Ninh Tịch đấy. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc trắng nhợt. Tô Tuân, chú nói gì cơ? Tô Tuân, cậu không biết gì thì đừng có mà nói bậy bạn. Tô Diễn vừa nói là sự kiện quan trọng. Nghe được cái tên Ninh Tịch, Trang Linh Ngọc nhất thời đổi sắc mặt. Tô Tuân nghe vậy thì càng đắc ý, tiếp tục nói. Ha, tôi nói bậy bạn. Không tin thì bà tự đi mà hỏi Tô Diễn xem có phải tôi nói đúng hay không. Trang phu nhân với Trang tiểu thư vừa mới tuyên bố không quen biết với mấy người ý mà, hiện giờ đang ngồi ở chỗ Ninh Tịch làm khách mời đấy. Không chỉ thế mà ngay cả trang tướng quân cũng đích thân tới đó. Chậc chậc chậc. Cùng lắm chỉ là một cái tiệc từ thiện nho nhỏ mà thôi, một nhà ba người tới ủng hộ không nói, mà tất cả giới quyền chức tại đê đô này cũng tới tham dự. Tô Diễn, những gì nó nói là thật sao? Không đợi Trang Linh Ngọc mở miệng, Chính Mần Quân đã kéo tay Tô Diễn với vẻ mặt không cách nào tin nổi. Trang Linh Ngọc với Ninh Tuyết Lạc cũng khiếp sợ. Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không cách nào tin lời Tô Tuân vừa nói. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Ninh Tịch cùng lắm chỉ có mấy phần giao tình với Trang Khả Nhi thì làm sao có thể khiến Trang phu nhân với Trang tướng quân làm tối mức độ này. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng, Tô Diễn chẳng nói một lời nào, cộng thêm sắc mặt của gã thì chả khác nào đã âm thầm thừa nhận. Cơ mà thế vẫn chưa hết, vợ của Tô Tuân Triệu San San Kỳ nói, đây đã coi là cái gì, ngay cả tổng tài Lục Đỉnh Kiêu của Lục Thị và Vân Tổng có bối cảnh thần bí trong tin đồn cũng tới. Phô trương như vậy chẳng thể trách được người ta vừa nghe tiếng gió đã chạy đi. Ninh Diệu Hoa lúc này cả kinh, cái gì? Lục Đình Tiêu cũng đến. Lục Đình Tiêu cũng coi như là ông chủ của thịnh thế, anh đến cũng không quá khó hiểu. Vân Tổng. Vân Tổng nào? Ninh Diệu Hoa lại hỏi. Chính là vị Vân Tổng đã giúp Ninh Tịch giải vây trong tiệc rượu lần trước. Triệu San San như thể sợ Ninh Tuyết Lạc không đủ hận mình nên lại cố ý nhắc đến chuyện tiệc rượu lần trước. Lại còn chật chật lưỡi nhìn về phía Trịnh Mẩn Quân nói, mẹ, con cũng chẳng hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa, mất bao công sức và tiền của gia để làm cái đám cưới này. Cuối cùng cũng chỉ để cưới về một con gà rừng. Mà con gà rừng này lúc bình thường nhìn màu sắc cũng không tệ, nhưng mà chỉ cần đứng trước mặt Phượng Hoàng chân chính thì lại chẳng đáng một đồng. Triệu San San, mày nói ai là gà rừng? Trang Linh Ngọc nổi giận, bà ta không nhịn được nữa mà nhào thẳng tới Triệu San San. Ơ, dám làm mà không dám để người ta nói à? Bà dám nói Ninh Tuyết Lạc thật sự là con ruột của bà sao? Bây giờ bà dám tới bệnh viện làm giám định thân nhân không? Bà muốn làm màu đi khắp nơi lừa gạt kẻ bên ngoài thì cũng thôi đi, trước mặt chúng tôi còn giả bộ cái gì? Triệu San San nói một câu so với một câu càng khó nghe hơn, mỗi câu đều đâm vào máu thịt, cũng là chỗ mà Ninh Tuyết Lạc để ý nhất. Chương 1478, thua thiệt lớn. Triệu San San cố ý điều tra Ninh Tuyết Lạc rõ ràng trước khi cô ta vào cửa nhưng chỉ tiếc là vẫn không tìm được chứng cứ xác thật. Hiện tại có cơ hội xỉ vả Ninh Tuyết Lạc một lần thì sao Triệu San San có thể buông tha cho được. Tô Tuân vốn dĩ khó chịu vì hôn lễ của Tô Diễn được tổ chức lớn hơn gã nhịn đã lâu rồi. Hiện giờ hôn lễ đã bị phá hỏng thì cả người gã thoải mái không ít liền ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác mà nói, anh này... Em nói anh thì không phải phép chứ. Theo như em biết thì ban đầu rõ ràng là anh qua lại với Ninh Tịch cơ mà. Ánh mắt anh đúng là. Chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn cái loại hàng này về nhà sao. Câm miệng. Tô Diễn có nhịn giỏi đến đâu thì lúc này mây đen cũng răng đầy trên mặt. Chuyện của tao chưa đến phiên mày cho mắm vào. Tô Tuân cười cười, gã chọc tức Tô Diễn xong rồi liền chọc tức cha ruột. Ba, con cũng phục chỉ số thông minh của mấy người ghê ta. Rốt cuộc mấy người nghĩ cái quái gì mà cho rằng Trang gia sẽ cho con gà rừng Ninh Tuyết Lạc này mặt mũi. Đầu óc xui ra của hai người không sáng dạ thì cũng thôi đi, nhưng Trang gia là ai, chẳng lẽ hàng thật hàng giả họ cũng không phân biệt được sao? Không giúp ruột thịt của mình mà chả lẽ đi giúp một con gà rừng chẳng dính tí máu mủ nào sao? Tô Tuân cứ nhằm từ gà rừng mà đay nghiến khiến cho sắc mặt của Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đã khó coi đến cực độ. Nhưng hiện giờ bên ngoài đều là khách khứa cả, to tiếng cãi lộn thì càng chẳng ra làm sao nên cũng chỉ cố gắng nuốt trôi cục tức này vào bụng. Ninh Diệu Hoa hung dữ nói, Tô Tuân, chú ý lời nói của mày. Mà Tô Hoàng Quang và Trịnh Mẩn Quân trừ sắc mặt khó coi ra thì trong thâm tâm cũng bắt đầu có chút hối hận. Lời của Tô Tuân mặc dù khó nghe nhưng rất hợp tình hợp lý, đồng thời cũng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện này cũng bắt đầu từ việc Trang gia muốn cho Ninh Tịch chỗ dựa, sau đó nhiều khách khứa mới nghe tiếng mà đến. Thậm chí ngay cả Lục Đình Kiêu với Vân Thâm cùng những nhân vật có sức nặng như vậy cũng đều đến ủng hộ. Cuối cùng giống như quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi tuyết, càng lăn càng lớn. Trang gia thật sự muốn cho Ninh Tịch chỗ dựa. Trang gia không hề coi trọng viên Minh Châu trên tay Trang Linh Ngoe là Ninh Tuyết Lạc, nhưng lại coi trọng một nghệ sĩ nhỏ bé như Ninh Tịch. Muốn bảo hộ cô. Đây quả thực là quá khó tin, nhưng lại là sự thật. Tô Hoàng Quang với Trịnh Mần Quân nhìn nhau một cái, từ mắt đối phương đều thấy được sự ngờ vực. Nếu quả thật Trang gia coi trọng Linh Tịch, thậm chí có ý tiếp nhận cùng thừa nhận Linh Tịch thì cuộc hôn này với này đối bọn họ mà nói là quá thiệt. Dầu cho trăm cái Ninh gia cũng chẳng bằng một góc tường của Trang gia. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ hối hận xẹt qua trên mặt Tô Hoàng Quang cùng Trịnh Mẩn Quân thì trong lòng cô ta hận đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta cố gắng mô miệng, những năm gần đây chính phủ vẫn luôn đề xướng giới nghệ sĩ chúng con phát huy sức ảnh hờ ứ hò NG của bản thân để làm từ thiện. Xem ra lần này là do Ninh Tịch đuổi kịp chính sách của chính phủ. Ninh Diệu Hoa nghe thê cũng vội vàng nói, không sai, nhất định là như vậy. Ai mà biết hôn lễ của nhà chúng ta lại trùng với sự kiện này chứ? Mà bất kể thế nào thì cũng phải làm xong chương trình đã. Khách khứa bên ngoài còn đang chờ cô dâu với chú rể mời rượu đó. Sắc mặt Trịnh Mẩn Quân đen xì, lúc này bà ta đã chẳng thể che giấu được tâm tình. Lúc nhìn Ninh Tuyết Lạc lại chẳng thèm kiểm chê sự bất mãn, rốt cuộc là đi mới rượu hay là đi mất mặt. Ninh Tuyết Lạc cắn môi, hốc mắt đỏ bừng. Ba. Mẹ. Thật xin lỗi. Là con không tốt. Đáng ra con nên cân nhắc kỹ càng hơn. Con thật không nghĩ tới sẽ trùng vào sự kiện của chị Ninh Tịch. Chương 1479, ly hôn rồi cưới. Con thật không nghĩ tới sẽ trùng vào sự kiện của chị. Thật xin lỗi. Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào khóc lóc, khuôn mặt đầy ủy khuất. Cho nên ý là cô ta chẳng biết tại sao lại trùng hợp đụng nhau như vậy. Con đụng đến thảm như thế. Gia đình hai bên nghe thế không khỏi cân nhắc lại vấn đề này. Nhất là Trang Linh Ngọc, bà ta đã hận đến mức mắng ra tiếng, con khốn kia, rõ ràng là nó cố ý. Bất kể có chuyện gì xảy ra thì đây cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện này, việc cấp thiết bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành hôn lễ này cho tròn vẹn. Suy nghĩ một hồi lâu Tô Hoàng Quang mới hít sâu một hơi rồi nói, những chuyện khác để sau này rồi nói, Tô Diễn. Con mau đưa Tuyết Lạc ra ngoài mời rượu đi. Tô Diễn quàng tay lên bả vai Ninh Tuyết Lạc rồi đưa cô ta ra ngoài. Trang Linh Ngọc cũng bị Ninh Diệu Hoa khuyên ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Trịnh Mẫn Quân không cam lòng, bà ta chờ mọi người ra ngoài hết rồi trừng mắt với chồng nói, chẳng lẽ ông cứ để kệ như vậy? Tô Hoàng Quang tức giận nói, vậy bà nghĩ tôi phải làm cái gì đây? Giấy chứng nhận đã lấy, đã thông báo với tất cả người thân bạn bè rồi, hôn lễ cũng tiến hành được một nửa thì tôi phải làm sao đây, có thể trả hàng lại à? Tôi đang muốn trả hàng đây. Trịnh Mẫn Quân lèm bèm. Bà nghĩ là tôi không muốn chắc. Chuyện này đã đủ loạn rồi, bà đừng có gây thêm phiền nữa. Bây giờ nhìn thái độ của Trang gia còn chưa rõ. Mà dẫu cho có rõ, thì cũng đã cưới rồi, bà có thể để Tô Diễn ly dị sao? Đến lúc đó thì càng mất mặt hơn. Bà vẫn ngại hôm nay chưa đủ mất mặt đúng không? Tô Hoàng Quang phì phò nói. Nghe đến đây thì tâm tư của Trịnh Mẫn Quân lại bắt đầu lung lay, ai bảo sẽ để chúng nó ly dị ngay đâu. Tất nhiên còn phải chờ một khoảng thời gian nữa chứ. Nếu Trang gia thật sự muốn cho Ninh Tịch mặt mũi, thậm chí thừa nhận nó là cháu ngoại thì để cho Tô Diễn tái hôn với nó thì sao chứ? Dù sao cũng là do Ninh gia lừa dối chúng ta trước. Nếu không phải do bọn họ lừa gạt thì sao chúng ta có thể cưới một món đồ giả? Tô gia chúng ta có làm kiểu gì đi nữa cũng không quá đáng. Tô Hoàng Quang nghe vậy cũng chẳng nói đồng ý nhưng cũng không nói là không đồng ý. Ông ta chỉ dục Trịnh Mẫn Quân nhanh nhanh đi ra ngoài tiếp khách. Chuyện đã đến mức này thì bất kể trên lầu có gì xảy ra thì ở đây đã không cách nào vãn hồi lại nữa. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục mời rượu khách khứa còn lại, nếu không thì chỉ sợ mấy vị khách kia cũng đi sạch. Những vị khách còn ở lại đa phần đều là thân thích của hai nhà, nếu không phải sợ làm thế không hay thì e rằng đã sớm chạy lên lầu xem chuyện gì xảy ra. Vậy nên bọn họ cũng chỉ mong trông cho tiệc cưới mau tàn. Dựa theo lệ cũ thì đáng nhẽ phải có ít vị khách tính tình hoạt bát đứng lên nháo cô dâu chú rể, nhưng mà hiện giờ cả hội trường yên tĩnh ngoan ngoãn như gà, lúng túng vô cùng. Ninh Tuyết Lạc cứ thế hứng lấy vô số ánh mắt khác thường mà đi theo Tô Diễn chúc rượu khách khứa, rồi tiễn khách, rồi trơ mắt nhìn những vị khách kia chân trước vừa mới bước ra thì chân sau đã lén lút chạy lên lầu. Cô ta vì ngày hôn lễ hôm nay mà bận rộn lâu như thế. Vất vả như vậy mới mời được ngần ấy người nhưng rốt cuộc lại để cho Ninh Tịch hưởng. Cho dù chết, cô ta cũng phải chết một cách rõ ràng. Ninh Tuyết Lạc càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Cô ta chạy vào phòng thay đồ của khách sạn thay lại một bộ đồ bình thường rồi đeo khẩu trang cùng kính mắt lén lút chạy lên trên lầu. sau đó quyên góp một đôi bông thai rồi xâm nhập vào trong hội trường. Lúc cô ta chạy đến thì trong hội trường dường như đã hết sạch chỗ ngồi, thậm chí căn phòng hiếm khi tiếp khách cũng được mở ra. Vất vả lắm cô ta mới chen lên phía trước được một chút, Ninh Tuyết Lạc thấy những vị khách quý ngồi ở hàng ghế đầu đều thật khiến con người ta trợn mắt kinh ngạc, bất cứ một người nào ngồi đó cũng là người chỉ cần dậm chân một cái thì cả thương giới đều rung chuyển. Những người này, nếu vì Trang gia mà tới sao? Nhận thức được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Trang gia, Ninh Tuyết Lạc ghen tị cắn chặt môi, suýt thì bật máu. Nếu như Trang gia tới dự tiệc cưới của cô ta ngày hôm nay, vậy thì hết thể mọi thứ này phải thuộc về cô ta mới đúng. Chương 1480, cùng nhau chơi. Nếu như Trang gia tới dự tiệc cưới của cô ta ngày hôm nay, vậy thì hết thể mọi thứ này phải thuộc về cô ta mới đúng. Suy nghĩ như vậy cứ xoay vòng vòng trong đầu hành hạ Ninh Tuyết Lạc đến phát điên. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ta trơ mắt nhìn Ninh Tịch Chỉn Chu xinh đẹp đứng trên bục diễn văn màu đỏ sậm được tất cả mọi người chú ý đến. Hôn lễ mà cô ta tưởng bấy lâu nay đột nhiên biến thành một cơn ác mộng, bị hoàn toàn phá hủy. Ninh Tịch đọc diễn văn xong thì dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó là MC tuyên bố lễ quyên góp chính thức bắt đầu. Bất chi bất giác Ninh Tuyết Lạc thấy Trang Khả Nhi bước lên sân khấu, MC đứng một bên giới thiệu món đồ mà Trang Khả Nhi quyên góp. Một cái vòng tay. Rõ ràng Trang Khả Nhi đã nói sẽ đến tham dự hôn lễ của cô ta nhưng kết quả lại xuất hiện ở đây. Thậm chí cái vòng tay cô ta cố ý đánh rơi ở trên xe lại biến thành vật phẩm quyên tặng. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang của Ninh Tuyết Lạc trắng bệch như quỷ. Chẳng lẽ Trang gia đã biết sự thực cô ta với Ninh Tịch bị nhận sai? Chỉ vì phát hiện ra cô ta không phải cháu ruột nên đối xử với cô ta như vậy. Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của Ninh gia cơ mà. Rõ ràng rành Trang Linh Ngọc chính miệng thừa nhận cô ta là con gái duy nhất cơ mà. Rõ ràng cô ta mới là đứa cháu gái mà Trang gia phải thừa nhận cơ mà. Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Con khốn Ninh Tịch! Mày dựa vào cái gì? Ninh Tuyết Lạc lo lắng nếu ở nơi này quá lâu sẽ bị phát hiện nên dùng một tia lý trí cuối cùng mà cắn răng vội vã rời đi. Những chuyện cô ta cần giải quyết quá nhiều. Ngoài trừ đi lửa giận của Trịnh Mẫn Quân thì cô ta còn phải tính toán đến chuyện truyền thông ngày mai sẽ đăng cái gì. Một tiếng sau, tiệc từ thiện của Ninh Tịch kết thúc mỹ mãn. Trừ những vị khách kia thì bạn bè của Ninh Tịch cũng tới rất đông, đa phần là nghệ sĩ của Thịnh Thế cùng vài người bạn quen biết lúc hợp tác đóng phim trước đây. Sau khi sự kiện kết thúc thì Giang Mục Dã không chịu ngồi yên liền triệu tập một đám lớn đi hát karaoke, kết quả đương nhiên là vừa nói ra thì mọi người nhao nhao ủng hộ. Vì thế một đám người rời khỏi trung tâm triển lãm liền rầm rập kéo quân đi theo Giang Mục Dã đến quán karaoke chơi đùa. Ninh Tịch làm người tổ chức nên phải ở lại giải quyết nốt một số công việc, khiến cho Giang Mục Dã phải gọi điện thúc giục nhiều lần. Ninh Tiểu Tịch, bà bận xong chưa hả? Mau tới đây. Mọi người tới hết rồi chỉ chờ mình bà thôi đấy. Giang Mục Dã thúc giục như lửa cháy đến mông rồi. Ninh Tịch vừa sửa sang lại một ít tài liệu vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Lông vàng, ông uống máu gà à mà hưng phấn thế hả? Tôi mệt đứ đừ cả ngày đây này làm gì còn sức mà chơi với ông hả? Bên kia di động lập tức vang lên tiếng Giang Mục Dã tố cáo, đệ. Có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ sói, không phải bà chơi với tôi, mà là ông đây cố ý hạ mình quậy với cưng được không hả? Ninh Tịch nhướng mày, hả? Ông cố ý hạ mình quậy với tôi. Giang Mục Dã hừ hừ. Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của Tô Diễn đó. Ông đây chẳng phải sợ cưng một mình buồn bã sẽ nghĩ bậy bạ sao? Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc bà tới hay không? Không ngờ tên này lại có thể nghĩ như vậy. Chính cô cũng sắp quên luôn cả chuyện đó. Nghe giọng nói có dấu hiệu bùng nổ của Giang Mục Dã, Ninh Tịch cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Được được, gửi địa chỉ cho tôi đi, tới liền đây, ông cứ chơi trước. Còn nữa, tối nay bà đây mời khách. Ừ, thế này nghe còn tạm được. Giang Mục Dã bấy giờ mới hài lòng cúp máy. Ninh Tịch bất đắc dĩ cười cười. Sau khi sắp xếp công việc xong cô lập tức chạy tới địa chỉ mà Giang Mục Dã gửi tới. Cơ mà, nếu Ninh Tịch có năng lực tiên tri, sớm biết sẽ bị Giang Mục Dã bấy thảm như thế, thì đánh chết Ninh Tịch cũng nhất quyết không đi. Chương 1481, mấy người tự chơi mạt trược với nhau đi. Chắc là để mọi người tiện đường đến thẳng luôn. Địa chỉ của quán karaoke đó rất gần, ngay tòa nhà đối diện bên đường, Ninh Tịch sau khi rời khỏi trung tâm triển lãm liền trực tiếp đi bộ thẳng đến đó. Ừm. Nếu như cô mà có năng lực biết trước được tương lai, sớm biết được lần này sẽ bị Giang Mục Dã cho vào bẫy thê thảm như thế, thì có đánh chết cô cũng không đi. Sau khi đến nơi rồi, Ninh Tịch vừa lên tầng vừa gọi điện thoại cho Giang Mục Dã. Lông vàng, tôi đến rồi này, mọi người ở phòng nào đấy? À, cái đó. Cái đó ấy hả? Đầu bên kia vang lên tiếng Giang Mục Dã ấp há ấp úng. Cái đó là cái nào? Ngồi ở phòng nào mà ông cũng không biết là sao? Ninh Tịch cạn lời. Giang Mục Dã ho khẽ một cái, khụ khụ, không. Không phải. Ninh Tiểu Tịch à? Cái đó. Hay là bà đừng đến nữa thì hơn. Trên trán Ninh Tịch đầy vạch đen, tên họ Vàng nhà ông chứ, ông tính chơi tôi đó hả? Tôi đến rồi đây này. Tôi họ Giang mà. Giang Mục Dã yếu ớt nói. Phán phán phán, đừng có mà đánh trống lảng với tôi, rốt cuộc là ở phòng nào? Có phải là ông uống nhiều rồi không đấy? Ninh Tịch nhíu mày, cô cảm thấy giọng điệu của Giang Mục Dã có gì đó quái quái. Chắc là có người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng của Ninh Tịch phát ra từ điện thoại thê nên hét vào loa một câu, là anh Tịch ạ. Mọi người đang ở phòng VIP 888, anh đến mau đi. Ninh Tịch cũng không nghĩ nhiều biết được số phòng liền cúp điện thoại luôn. Ngẩng mặt lên nhìn, phòng 888 ở đối diện cách đó không xa, Ninh Tịch chạy đến sau đó đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc đẩy cửa ra đó, Ninh Tịch như thể bị sét đánh trúng. Một giây, hai giây, ba giây. Ninh Tịch quả quyết sập cửa lại cái rầm, rồi sau đó trong đầu cô vang lên tiếng hét kinh thiên động địa. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Má nó chứ. Mợ, cô vừa mới nhìn thấy cái quỷ gì thế? Dù cho chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, dù trong phòng toàn người là người, nhưng mấy người đó quá ư là nổi bật, cô có muốn tảng lờ đi một người trong đó cũng không được. Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Vân Thâm, Lục Đình Kiêu. Giang Mục Dã, cái tên trời đánh này ba. Đã bảo là đi quẻ với bà cơ mà. Thế này còn quẻ cái mẹ gì nữa? Sao các người không gom nhau lại làm bàn mạt trược luôn cho rồi? Mạc Thần Tu thì thôi không tính, tại sao cả Vân Thâm lẫn Lục Đỉnh Kiêu đều có mặt ở đó vậy? Trong lúc Ninh Tịch đang ở bên ngoài xây lại tam quan thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra, hai cô bé trong công ty nhiệt tình kéo cô vào trong. Anh Tịch, anh đứng ngoài cửa làm gì thế? Mau vào đi. Anh Tịch mau vào đi, mau vào đi. Em nói anh nghe nè, hôm nay sếp lớn của chúng ta cũng ở đây đấy. Còn có cả Vân Tổng nữa. Ninh Tịch còn chưa kịp nói gì đã bị hai cô bé mỗi người một bên kéo sền sệch vào trong phòng rồi. Bởi vì biết quan hệ giữa cô và Giang Mục Dã, bọn họ còn cố ý để dành chỗ bên cạnh Giang Mục Dã cho cô. Ninh Tịch kiên trì né tránh ánh mắt của ba người còn lại, sau đó trợn mắt lườm Giang Mục Dã. Giang Mục Dã, ông muốn chết à? Dám đào hố bấy tôi cơ đấy. Cô khó khăn lắm mới chịu đựng được hết buổi tiệc từ thiện kết quả thế, nhưng cả bốn tên kia đều tụ lại hết thế này. Vẻ mặt của Giang Mục Dã đầy vô tội, sợ đến mức quắn cả lại. Tôi đâu có gọi bọn họ đến, tôi nào đâu biết bọn họ cũng sẽ đến chứ. Sau đó tôi chẳng cảnh báo cho bà rồi còn gì, bảo bà đứng đến nữa mà. Ninh Tịch bóp chán, nghiến răng kèn kẹt, tôi thật sự rất cảm ơn ông đấy. Cảm ơn cả nhà ông ba. Bởi vì mấy cái tên này bây giờ cô quả thực đã hoàn toàn chẳng còn chút tâm tư nào để đi quan tâm đến tên bạn trai cũ nữa. Đây có được coi là lấy độc trị độc không nhỉ? Chương 1482, dù sao cũng có anh ở đây. Vốn dĩ Giang Mục Dã chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc đập phá nho nhỏ mà thôi. Kết quả là ông chủ bé Lục Cảnh Lễ cũng muốn đến góp vui. Anh ta đến thì cũng được thế, nhưng còn kéo theo cả ông chủ lớn Lục Đình Kiêu đây nữa. Bởi vì có Lục Đình Kiêu ở đây, mấy ông lớn trong thương giới vừa rời khỏi buổi tiệc từ thiện cũng chạy đến góp vui, cuối cùng ngay cả Vân Thâm cũng đến. Thế nên từ một buổi tiệc mang tính chất đập phá thoát cái đã biến thành buổi tụ họp của giới thương nhân, tóm lại là chẳng thể quậy nổi nữa. Chẳng thà xong việc rồi về nhà luôn lên giường đánh một giấc cho khỏe, ai ngờ ra đây còn bị hấp diêm tinh thần hu hu hu. Ninh Tịch ngồi đó mà nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải gai mít, chẳng thể nào ngồi yên được. Chán đến mức cứ thêm mà bê rượu lên uống một cách vô thức, mãi đến khi ánh mắt của bảo bối nhà cô liếc qua đây. Xung quanh Lục Đình Kiêu là có nhiều người ngồi nhất nên chẳng nhàn được lúc nào, thế mà không ngờ anh còn có thể chú ý đến cô ở bên này. Sau khi bị anh cảnh cáo, Ninh Tịch cười hì hì, túi đầu nhắn tin cho anh, dù sao cũng có anh ở đây mà. Cho nên là có uống nhiều cũng chẳng sao. Lục Đình Kiêu trông có vẻ như đang chăm chú nghe ông giám đốc nào đó thao thao bất tuyệt. Đúng lúc này di động anh rung lên, anh cúi xuống nhìn lướt, vẻ xa cách cũng dịu đi vài phần, thế rồi cũng không ngăn Ninh Tịch nữa. Bên cạnh Ninh Tịch thỉnh thoảng có người hiếu kỳ đến gần hỏi thăm, giọng điệu mang theo sự thăm dò. Anh Tịch, anh lợi hại thật đấy, hoạt động từ thiện hôm nay bao nhiêu người đến ủng hộ. Em giật bắn cả người ấy. Còn không phải à, em tưởng cái hôn lễ thê kỷ của Ninh Tuyết Lạc đã đủ đáng sợ rồi chứ, kết quả so với anh thì đúng là gặp phải sư phụ. Ninh Tịch nhấp một ngụm rượu, bình thản nói, đúng lúc bên chính phủ dạo này đang đẩy mạnh phương diện này mà thôi, cộng thêm cả bột đại nhân nhà mình cũng tới ủng hộ nữa, một con tôm nho nhỏ như tôi đây cũng chẳng qua vừa hay đại diện cho công ty. Bởi vì sự phô trương hôm nay quả thật quá đáng sợ, cho nên bọn họ khó tránh khỏi nghi ngờ rằng có phải Ninh Tịch có ô dù hùng hậu nào đó sau lưng mà bọn họ không biết không. Nhưng nghĩ đến quá trình nổi tiếng của cô, bọn họ lại cảm thấy điều này không thể. Nếu như cô ấy có ô dù hùng hậu như thế vậy thì tại sao Ninh Tịch phải làm một diễn viên phụ, đóng vai phản diện lâu như thế mới đi đến tận bây giờ? Cái gọi là có ô dù thực sự phải giống như Mạnh Thi ý kìa, từ lúc Đỡ Tụt đến bây giờ chưa từng diễn một vai phụ nào phim nấy đều là những bộ phim được đầu tư lớn, bộ phim đầu tiên đã được đề cử ảnh hậu, đấy mới là điển hình của có ô dù. Cho nên sau khi bọn họ nghe thấy Ninh Tịch nói vậy thì chẳng hề nghi ngờ. Ngược lại bọn họ lại rất có hảo cảm với việc Ninh Tịch có gì nói đấy, không cố ý tô vẽ khoe khoang. Trong phòng có rất nhiều người trẻ tuổi, mọi người đề nghị chơi trò nói thật hoặc mạo hiểm. Ninh Tịch vừa nghe thấy trò này đã thấy đau đầu, trong cái cảnh có bốn ông ôn thần ở đây chơi trò này để tìm chết à. Cho nên Ninh Tịch quyết đoán lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi. Đi đến cuối hành lang không có ai để hít thở không khí trong lành, kết quả, vừa mới đứng bên cửa sổ được một lúc, đằng sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Ninh Tịch quay lại liền bắt gặp đôi mắt hỗn loạn của Mạc Thần Tu, cả người toàn mùi rượu đứng ở đó. Nhìn thấy anh ta, Ninh Tịch quả thực rất nhức đầu. Mạc Thần Tu, những gì nên nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, rốt cuộc anh muốn làm thế nào thì mới chịu kết thúc ân oán giữa chúng ta đây, nói thẳng đi cho đỡ mệt. Những ngón tay trắng non của Mạc Thần Tu vuốt ngược mái tóc lên, vẻ phóng khoáng bất kham lộ ra trên trán, khỏe môi anh ta là nụ cười lạnh. Ha, kết thúc cân đoán. Mẹ cha nó chứ, tôi lại thua một thằng đàn bà, không tiền, không ra thế cũng chẳng có vẻ ngoài. Cô cho rằng ông đây nuốt được nỗi nghẹn này à? Chương 1483, người đàn ông của tôi là ai? Kể từ khi phát hiện ra sự ám muội giữa Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, Mạc Thần Tu vẫn ức không thể nào nuốt nổi. Anh ta vẫn luôn suy nghĩ người đàn ông như thế nào mới có thể khiến một người con gái như Đường Tịch đem lòng yêu thương được. Cuối cùng lại là một tên đàn bà dựa vào phụ nữ để leo lên, như thế làm sao anh ta có thể cam tâm cho được. Khoe miệng Ninh Tịch dần dần, thằng đàn bà. Tên này đang nói đến là bảo bối nhà cô đây à? Anh đang nói đến Kha Minh Vũ. Ninh Tịch nhướng mày. Đừng có bảo với tôi cô và tên đó không có gì với nhau. Tôi đã để ý đến hai người rất lâu rồi, nếu như hai người không có gì thì tôi nuốt cả cái thùng rác này cho cô xem. Mạc Thần Tu chỉ tay vào cái thùng rác bên cạnh phẫn nộ nói. Ninh Tịch chợt một cái, trong lòng đang nghĩ thầm cái gã Mạc Thần Tu này cũng tinh mắt ra phết, mới đó đã tìm đúng người rồi, cô còn tưởng tên này sẽ nghi ngờ Giang Mục Giã Cơ. Cô không trả lời vấn đề này một cách xác thực mà lại hỏi ngược lại anh ta, vậy thì, anh cảm thấy người đàn ông của tôi là ai thì anh mới có thể nuốt cục tức này xuống. Tôi gọi anh ta đến đây để anh nuốt xuống cho nghẹn chết luôn nhé. Cô. Nuốt cái đầu cô ấy ba. Mạc Thần Tu tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu mồm ngay tại chỗ. Ôi, tôi nghiêm túc đấy, anh nói nghe xem nào. Nói ra cái tên có thể khiến anh nuốt được cục tức này xuống đi. Ân oán của chúng ta hôm nay phải giải quyết xong. Ninh Tịch nói. Mạc Thần Tu nghe vậy liếc mắt đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, biết rõ ràng lời nói của cô thật buồn cười, biết rõ ràng cô đang chơi anh nhưng trong lòng anh ta vẫn nghẹn một cục tức. Thế rồi anh ta bắt đầu suy nghĩ. Không phải anh ta tự kiêu nhưng dù có tất cả nghệ sĩ nam trong giới giải trí này, bao gồm cả Giang Mục Giã, anh ta đều không để một ai vào mặt, còn về phần những người ngoài giới giải trí, cũng chẳng có mấy ai vào được mắt anh ta. Cũng không trách được Mạc Thần Tu lại kiêu ngạo đến thế, cha anh ta là doanh nhân giàu có của thành phố H, chú hai của anh ta là phó tổng giám đốc của công ty giải trí tờ L ở Hollywood. Gia cảnh nhà anh ta dù có ở ngoài giới giải trí đi nữa cũng được coi là số 1 số 2. Những năm nay người có tiền thì nhiều lắm, nhưng có mấy ai không phải là một lão già 60 tuổi, phú nhị đại cũng nhiều nhưng mấy ai có được tướng mạo như anh ta. Mạc Thần Tu nghĩ nửa ngày mà, trong đầu hiện lên vài cái tên ít ỏi, người thực sự khiến anh ta tâm phục khẩu phục chỉ có. Này, anh nghĩ xong chưa đấy? Ninh Tịch mất kiên nhẫn thúc giục. Mạc Thần Tu dựa vào tường đốt một điếu thuốc, cười đầu ác ý, bỏ cuộc đi, trừ phi là Lục Đỉnh Tiêu hoặc là Vân Thâm, bằng không dù cho người đàn ông của cô có là ai thì ân oán của chúng ta vẫn chưa hết đâu ba. Lục gia là gia tộc đứng đầu đế đô, Lục Đỉnh Tiêu là thần thoại của giới kinh doanh Hoa Quốc, mà Vân Thâm dù chỉ mới có tiếng gần đây nhưng bối cảnh của anh ta lại sâu không lường được, thậm chí có người còn đồn rằng anh ta chính là vua của thế giới ngầm. Mạc Thần Tu cố ý nói ra hai cái tên căn bản là không thể, rõ ràng là đang chơi khó cô. Mà sau khi Ninh Tịch nghe thấy hai cái tên đó xong biểu cảm quả thực trở nên rất khó tả. Lục Đình Kiêu thì cô có thể đoán được Mạc Thần Tu sẽ nói ra, nhưng cô không ngờ anh ta sẽ nhắc đến cả Vân Thâm nữa. Nghe thấy hai cái tên cùng xuất hiện một lúc, tâm tình quả thực có chút kỳ dị. Quan trọng bây giờ là xử được tên nào là xong tên đó. Sau khi Mạc Thần Tu nói rồi, Ninh Tịch quả quyết rút điện thoại ra, sau đó bấm số gọi. Alo, anh yêu à, em đang đứng ở đầu kia của hành lang chỗ lối thoát hiểm ấy, anh có thể ra đây được không? Có chút việc tìm anh. Đúng, bây giờ. Ừm. Được rồi. Em đợi anh nha. Mạc Thần Tu nhíu mày nhìn Ninh Tịch đột nhiên gọi điện thoại, cô gọi điện thoại ai thế? Ninh Tịch cười cười, anh đoán xem. Chương 1484, chủ động dâng yêu thương. Mạc Thần Tu nhíu mày thật chặt, vừa nãy anh ta nghe thấy Ninh Tịch lúc gọi điện có gọi đối phương là anh yêu, gọi rõ là buồn nôn. Chẳng lẽ cô ta thực sự gọi điện cho người đàn ông đó? Ngoài ra, nghe giọng cô ta thì hình như người đàn ông đó là một trong những người có mặt trong phòng karaoke tối nay. Rốt cuộc người đó là ai? Hay là đứa con gái chết tiệt nay lại đang đùa giỡn anh, cố tình giả vờ giả vịt? Mạc Thần Tu cảnh giác nhìn cô chằm chằm, Đường Tịch, rốt cuộc cô định làm cái quỷ gì thế? Ninh Tịch vô tội nhún vai, tôi đang nghiêm túc giải quyết ân oán với anh mà. Lát nữa, anh nói phải giữ lời, đừng có hối hận đấy nhé. Mạc Thần Tu bật cười thành tiếng, lẽ nào cô muốn nói với tôi người đàn ông của cô là Vân Thâm? Nói đến đây, vẻ mặt của Mạc Thần Tu thoáng thay đổi, bởi anh nghĩ đến lúc ở đoàn làm phim, quan hệ của Ninh Tịch và Vân Thâm quả thật có cái gì đó lạ lạ, người ta còn đồn rằng Vân Thâm là fan của Ninh Tịch, đầu tư phim, tham gia vào đoàn làm phim cũng vì Ninh Tịch. Lẽ nào người đàn ông của Ninh Tịch là Vân Thâm thật? Nhưng mà, khi Ninh Tịch nói với anh ta rằng mình đã có người yêu rồi, còn cả khi bọn họ cùng quay quảng cáo, lúc đó Vân Thâm vừa mới về nước chưa được bao lâu, lúc đó còn chưa qua lại gì mà. Cô ta lại đang lừa anh ta ư? Mạc Thần Tu đang chìm đắm trong suy nghĩ, Ninh Tịch đứng đó lắc đầu nói, sai rồi, Vân Thâm là quá khứ, Lục Đỉnh Kiêu mới là hiện tại. Mạc Thần Tu. Những lời này của cô lập tức khiến Mạc Thần Tu sợ run, suýt chút nữa thì nôn ra một búng máu, trên trán đầy vạch đen, nguyện nó. Tôi điên rồi mới đứng đây lại nhải với cô lâu thế. Hôm nay rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rồi hả? Ninh Tịch xuề tay nhún vai, dạo này nói thật mà cũng không ai tin à. Trên trán Mạc Thần Tu nổi gân xanh, tỏ vẻ sẽ không tin cô nữa dù có là một chữ, nói thật cái khỉ gió. Ông đây vì tin cô nên mới bị biến thành cái dạng này đấy. Nhưng tôi không lừa anh thật mà. Khốn kiếp! Hai người đang cãi nhau ầm ĩ. Tiếng bước chân mạnh mẽ vững vàng từ đằng xa vang lên. Mạc Thần Tu vô thức quay lại nhìn về phía sau, đập vào mắt anh ta là một bóng dáng cao lớn, người đàn ông mặc vest đen khí thế bước người đang bước về phía anh ta và Ninh Tịch, cuối cùng lướt qua anh ta mà dừng lại trước mặt Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu, anh ta ra đây để làm gì? Chẳng lẽ cũng ra đây cho thoáng? Bị Ninh Tịch lừa ra à? Khi não của Mạc Thần Tu còn đang loạn cào cào lên với hàng đống suy nghĩ, Ninh Tịch đứng bên cạnh anh ta đột nhiên bổ nhào vào lòng Lục Đỉnh Tiêu. Bổ nhào đến. Nhào đến. Không chỉ có thể, điều khiến anh càng kinh ngạc hơn đó là, sau khi Ninh Tịch bổ nhào vào Lục Đỉnh Tiêu, hai tay khoác lên cổ anh, không nói gì cứ thế vít cổ anh xuống, cứ thế cưỡng hôn anh. Cưỡng hôn. Cưỡng hôn đấy. Mạc Thần Tu đứng ngẩn to the, ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt, mãi đến khi đầu ngón tay bị điếu thuốc lá cháy hết làm bỏng rát mới sự tỉnh. Trước đó trong điện thoại, Lục Đình Tiêu không hề hỏi Ninh Tịch gọi mình ra làm gì, cứ thế mà đi thẳng ra đây, không ngờ vừa mới ra liền thấy Mạc Thần Tu cũng ở đây. Ánh mắt anh thoáng lóe lên, anh còn chưa kịp nói gì, thì đúng lúc đó, vợ mình không nói một câu liền bổ nhào vào anh chủ động dâng yêu thương. Thế nên, trong mắt Lục Đình Kiêu chỉ còn lại duy nhất một người, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, hơi cúi đầu, thuận theo ý cô, phối hợp với nụ hôn của cô. Chương 1485, vũ khí diệt hoa đảo. Ninh Tịch như một con, ôm lấy anh cắn cắn, trong đôi mắt sự chiếm hữu ngập tràn. Lục Đình Kiêu cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi lồng ngực, anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói vừa cưng chiều vừa dung túng, em lại bày trò gì đấy. Ninh Tịch ôm lấy Lục Đình Tiêu, hầm hư nhìn về phía Mạc Thần Tu giờ đã hóa đá trong không khí, không có gì, hóng gió một mình chán bỏ sự. Gọi anh ra đây với em. Lục Đình Tiêu như có như không nhìn về phía Mạc Thần Tu, anh làm sao mà không biết ý nghĩ của Ninh Tịch. Giúp vợ yêu giải quyết tình địch, làm lá chắn cho vợ, những chuyện thế này anh đương nhiên là cầu còn không được, vui vẻ mà chịu đựng. Huống chi anh với Ninh Tịch yêu nhau lâu như thế. Hiếm khi thấy Ninh Tịch chủ động công khai thân phận của anh. Giờ phút này Lục Đình Kiêu đâu còn sự lạnh lùng xa cách vừa nãy, nét mặt của anh khi nhìn cô quả thật là dịu dàng đến mức phát ngấy lên được, anh hơi nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi cô, muốn về nhà chưa? Ninh Tịch gật đầu lia lịa, em muốn về nhà từ lâu rồi. Tất cả chỉ tại cái tên Giang Mục Dã không đáng tin đó lừa em một vố. Mãi cho đến lúc hai người đã sải bước đi rồi, Mạc Thần Tu đằng sau mới coi như là hoàn toàn tỉnh táo, vội nói, từ từ đã. Ninh Tịch dừng bước, quay lại nói với Mạc Thần Tu, này, một thằng đàn ông như anh định nói mà không giữ lời đấy à? Mạc Thần Tu không thèm để ý đến Ninh Tịch, rõ ràng là bị Ninh Tịch lừa cho phát sợ rồi, đến bây giờ rồi vẫn không thể tin được cô, ngoan cố nhìn chằm chằm vào Lục Đình Tiêu hỏi, mạo muội hỏi một câu, xin hỏi quan hệ giữa anh và Ninh Tịch là gì? Ninh Tịch là gì của anh? Mạc Thần Tu siết chặt nắm đấm, trong bụng nghĩ thầm có khi hai ngựa này chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nói không chừng chỉ là tình nhân, bạn giường. Thậm chí, dù sao Lục Đình Tiêu đã sớm tuyên bố với mọi người rằng anh ta đã có bạn gái từ lâu rồi. Đứa con gái chết tiệt, luôn mồm bảo mình và anh ta không phải là một loại người, nhưng thực tế chẳng giống nhau đó sao? Lục Đình Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ vô cảm. Sau đó trả lời anh ta với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Nói rồi cũng chẳng thèm quan tâm vẻ mặt của Mạc Thần Tu như thế nào, trực tiếp ôm vai Ninh Tịch đi mất. Đằng sau lưng vẻ mặt của Mạc Thần Tu trống rỗng, đã ngây ra như phong rồi. Bạn gái trong truyền thuyết của Lục Đình Tiêu, lại chính là Ninh Tịch. Anh ta còn tưởng Ninh Tịch say rượu nói liều, hóa ra lại là thật. Lục Đình Tiêu thực sự là bạn trai hiện tại của cô ta. Vậy Vân Thâm, lẽ nào đúng là bạn trai cũ của cô ta? Mạc Thần Tu thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Từ khi quen biết cô ta đến giờ, cô ta chưa bao giờ hành xử giống người bình thường. Khi Lục Đình Kiêu đi ra ngoài tìm cô đã chào tạm biệt với những người trong phòng, nói mình về trước, Lục Đình Kiêu xuống ga ra để xe trước đợi cô, Ninh Tịch quay về phòng ga ra ok chào một tiếng rồi cũng về trước. Lúc cô quay lại Vân Thâm cũng không có ở đó, hình như cũng về rồi. Trên đường về, hôm nay cũng coi như là tránh thoát được cơn nguy hiểm trong gang tấc, vẻ mặt của Ninh Tịch như chút được gánh nặng, ai, cuối cùng là cũng dọn dẹp xong một tên. Bảo bối anh hữu dụng quá đi mất. Quả đúng là vũ khí diệt hoa đào mà. Em nhìn cái biểu cảm của Mạc Thần Tu, chắc chắn dù hắn có liệt dương cả đòi cũng không dám đến tìm em đòi nợ nữa ha ha. Chậc chậc, hoa đào kiếp của cô quả nhiên chỉ có mỗi Lục Đình Kiêu mới có thể giải được. Lục Đình Kiêu cười khẽ. Đa tạ quá khen. Nhưng mà, còn một đông nữa sợ rằng không dễ xử lý như thế này. Ai, rốt cuộc dùng cái gì mới chém được nó đây? Ninh Tịch lẩm bẩm. Cô tưởng Lục Đình Kiêu không nghe thấy kết quả một lúc sau, bên cạnh vang lên giọng nói bình thản của anh, chứng nhận kết hôn. Ninh Tịch, ác đủ ác. Chương 1486, chuẩn bị vẹn toàn. Để mau chóng tích đủ của hồi môn. Bước lên đỉnh nhân sinh đổi lấy vũ khí diệt hoa đảo tối cao chứng nhận kết hôn, Ninh Tịch nửa đêm rồi mà còn hăng hái chạy đến chỗ Lâm Chi Chi. Sau khi hoạt động từ thiện kết thúc, Lâm Chi Chi cũng không về nhà mà đến thẳng công ty. Ngoài ra Tiểu Đào và toàn bộ nhân viên của phòng quan hệ công chúng cũng bị dựng dậy gọi đến công ty. Lần này, cái gọi là hôn lễ thế kỷ của Ninh Tuyết Lạc coi như đã hoàn toàn bị đảo loạn. Tiếp sau đó bên Tinh Huy chắc chắn sẽ không thể để yên mà không làm gì được. Cho nên khi buổi tiệc vừa mới kết thúc, Lâm Chi Chi lập tức điều động nhân sự, chuẩn bị tất cả mọi thứ vẹn toàn, để đối phó với mọi chiêu thức mà bên Tinh Huy có thể tung ra. Sáng sớm hôm sau, tất cả các tờ báo lớn cùng các trang mạng lớn đều ngập tràn tin tức về hôn lễ của hai nhà Tô Ninh. Khác với tất cả dự đoán tình hình của mọi người là tất cả các bài báo về hôn lễ đều đi kèm thêm một cái tên Ninh Tịch và một hoạt động từ thiện vốn dĩ trước đó không hề có ai biết đến. Buổi lễ thành lập quỹ từ thiện của Ninh Tịch khách quý nhiều như mây, nháy mắt đã đè bẹp hôn lễ thế kỷ. Có 102, tiết lộ bí mật khiến hôn lễ thế kỷ của Ninh Tuyết Lạc thất bại nửa đường. Hoạt động từ thiện thế kỷ vờ cờ hôn lễ thế kỷ. Tất cả các bài báo đều miêu tả một cách chi tiết toàn bộ quá trình lúc đó, từ lúc lễ cưới của Ninh Tuyết Lạc chật kín chỗ cho đến khi khách khứa đi hết vắng tanh, sự phô trương đủ làm chấn động cả đê đô. Ôi, buồn cười chết mất thôi, để xem đám người bên Tinh Huy sau này còn đắc ý cái kiểu gì. Hoàn toàn đã bị thịnh thế chúng ta đè bẹp rồi há há. Đúng thế, đúng thế, một buổi lễ thành lập quỹ từ thiện nho nhỏ của thịnh thế chúng ta cũng đủ để đè bẹp hôn lễ thế kỷ của bọn họ. Từ sau khi Tô Dĩ Mạt rớt đài, rất nhiều người đều đồn nhảm rằng thịnh thế của chúng ta sắp sụp đổ đến nơi rồi, thật đúng là khiến người ta tức chết mà. Giờ thì để xem đứa nào dám lắm mồm. Thịnh thế muốn nâng một nhất tỷ khác lên chẳng phải còn dễ hơn ăn kẹo ư. Tôi chỉ sợ lại thêm một Tô Dĩ Mạt nữa thôi. Chắc là không đâu, tôi cảm thấy sau khi Ninh Tịch trở thành nhất tỷ hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào cả, chị ấy vẫn tốt lắm. Trước đấy tôi ở trong đoàn làm phim bị Mạnh Thi Ý bắt nạt, chị ấy còn giải vây giúp tôi cơ. Nhắc đến mới nhớ. Lần trước tiết mục của tôi bị người bên Tinh Huy chiếm mất, chị Ninh Tịch cũng đứng ra giải quyết cho tôi ấy. Sức chiến đấu của chị Ninh Tịch siêu mạnh luôn. Lúc đó chị ấy chẳng qua chỉ nói có mấy câu mà thôi mà đã khiến lao đạo diễn sợ mất vía, lập tức trả lại tiết mục cho tôi. Ô, trước đây khi Tô Dĩ Mạt vẫn còn ở đây cô ta chỉ biết bắt nạt chúng ta. Nhất là những nghệ sĩ nữ có xung đột về tài nguyên với cô ta như chúng mình. Nhìn chằm chằm chúng ta như thể sợ chúng ta sẽ khiến địa vị của cô ta dao động. Nhưng chị Ninh Tịch rất biết bênh vực người nhà nhé. Đây chính là sự khác biệt giữa có thực lực và không đấy, biết chưa? Với thực lực của anh Tịch nhà chúng ta làm sao mà lo địa vị của mình sẽ bị dao động chứ? So với bầu không khí thoải mái của thịnh thế, toàn bộ Tinh Huy bị bao phủ bởi một lớp mây đen. Hôm qua quá nửa công ty bọn họ đến lễ cũ của Ninh Tuyết Lạc để ủng hộ, Ninh Tuyết Lạc bị mất mặt xấu hổ, bọn họ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đương nhiên những người hả hê khi thấy cảnh này cũng không ít. Trong phòng làm việc của Thương Lị, ngày tân hôn đầu tiên, Ninh Tịch đã đến công ty từ rất sớm, lúc này vẻ mặt của cô ta âm u sầm sì chưa bao giờ thấy. Thương Lị bận đến mức quay tích mù, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, Tuyết Lạc, cứ để bọn chúng đắc ý thêm một lúc. Chiều chị sẽ tung hết những tin tức đã chuẩn bị ra. Lần này chắc chắn sẽ khiến Ninh Tịch tan đủ. Nghe Thường Lị nói vậy nhưng vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng dịu đi chút nào. Bọn họ có hành động nhưng không có nghĩa là Lâm Chi Chi không có đề phòng. Chỉ riêng việc dựa vào những thứ này để lật đổ Ninh Tịch thôi căn bản là chẳng có chút thực tế nào. Cô ta cần một thủ đoạn hiệu quả hơn. Chương 1487, Đại chiến dư luận. Mấy hôm trước, trên mạng còn náo nhiệt. Khắp nơi đều là các nhân vật nổi tiếng, hai to mặt lớn khoe ảnh thiệp cưới và quà cưới của Ninh Tuyết Lạc. Tất cả mọi người đều mong chờ đến khi đám cưới chính thức diễn ra sẽ còn náo nhiệt đến đâu. Kết quả không có ai ngờ được, cuối cùng hôn lễ này lại có một cái kết thảm đạm như thế. Hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc long trọng như thế lại bị một hoạt động từ thiện nho nhỏ của Ninh Tịch đè bẹp đến mức không ngóc đầu lên nổi. Thoáng cái trên mạng đã ầm ĩ nháo nhào lên, có người cười nhạo Ninh Tuyết Lạc. Có người buôn chuyện về ô dù của Ninh Tịch. Cũng không ít người cho rằng Ninh Tuyết Lạc bỏ ra mười mấy nghìn vạn ra để làm đám cưới là xa hoa lãng phí mà Ninh Tịch thì ngược lại. Việc đầu tiên cô làm sau khi thành danh đó chính là làm từ thiện, so sánh cả hai với nhau, khác biệt tốt xấu rõ mồn một. Bình luận này của cư dân mạng nhanh chóng được đẩy lên đầu, thoáng cái những người vốn bất mãn với lễ cưới xa hoa của Ninh Tuyết Lạc gào gào lên tiếng. Ha ha ha, Thế này nào đâu phải Ninh Tuyết Lạc tổ chức đám cưới cơ chứ? Mà là làm đám cưới cho đám truyền thông thì có. Chỉ toàn thấy khoe là khoe. Tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi, mấy ngày hôm nay Phùng Nhất Lan vừa mới đạt được giải Nobel làm rạng danh đất nước như thế mà không được bất kỳ sự chú ý nào. Ngược lại tin về hôn lễ của một nghệ sĩ lại đâu đâu cũng thấy, cái xã hội này còn ra thể thống gì nữa hay không? Tôi cảm thấy lần này Tổng hội Từ Thiện và mấy người phía trên có lẽ là không nhìn được nữa, mới cố ý làm ra chuyện này, chỉnh đốn lại tác phong của giới giải trí. Vốn dĩ trên mạng đang ngập những lời châm trích hoặc chỉ trích Ninh Tuyết Lạc, đến buổi chiều chiều hướng này dần dần thay đổi. Nếu nói như thế, các người không cảm thấy toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều toát lên cái gì đó rất kỳ lạ sao? Tại sao buổi hoạt động từ thiện của Ninh Tịch lại trùng hợp đến nỗi tổ chức đúng ngày cưới của Ninh Tuyết Lạc mà lại còn cùng một địa điểm chỉ khác tầng trên tầng dưới? Dù tất cả đều đúng như những gì các người đã nói, giới giải trí có bao nhiêu cây đa cây để như thế sao cứ phải là Ninh Tịch, một ngôi sao mới nổi gần đây? Hôn lễ đối với một người con gái mà nói là chuyện trọng đại cả đời. Người ta có khả năng thì người ta tổ chức long trọng một tí thì có làm sao. Mà đâu chỉ có mỗi Ninh Tuyết Lạc như thế. Chỉ trách móc mỗi cô ấy thì chẳng phải quá không công bằng sao. Ngược lại Ninh Tịch khiến tôi cảm thấy hoạt động từ thiện này của cô ta như kiểu cố tình ý, như thể đang khoe của ấy. Ha ha, quỹ từ thiện này cũng mờ ám lắm. Các bạn tưởng nghệ sĩ thành lập quỹ từ thiện đó để từ thiện thật chắc. Các người đã quên sở căng đàn của Vương Lệ và Phương Nghệ Hoa rồi à? Đến sau cùng, dư luận đã nghiêng dần về ba vấn đề chính là Ninh Tịch cố ý chọn cùng một ngày để cạnh tranh với Ninh Tuyết Lạc, ô dù của Ninh Tịch lợi dụng quỹ từ thiện để moi tiền. Hai vấn đề đầu tiên còn đỡ, dường như tất cả mọi nghệ sĩ nữ đều gặp phải tai tiếng như thế này, không có chứng cứ thì mấy hôm sau cũng tắt mà thôi, nhưng cái đằng sau thì đã nghiêm trọng đến mức đủ để hủy hoại một nghệ sĩ. Trước đây Vương Lệ lừa gạt quyên góp khiến thanh danh của cô ta tụt dốc không phanh. Sổ sách của quỹ từ thiện Phương Nghệ Hoa bất minh cùng một loạt những thai tiếng khác không chỉ khiến cô ta không thể lăn lộn trong giới nghệ sĩ nữa, mà suýt chút nữa còn phải vào tù. Có thể thấy chiêu này của Ninh Tuyết Lạc gác đến mức nào? Mẹ nó, cái đám người này đúng là vô sỉ. Thời gian và địa điểm chúng ta đã định ra xong từ trước rồi, ai thèm tổ chức cùng một ngày với cô ta, thực ra đã có chuẩn bị từ sớm nhưng nhìn những bình luận trên mạng, Tiểu Đào tức đến mức thở phì phì. Tung một phần chứng cớ lên mạng trước. Lâm Chi Chi nói. Vâng, em biết rồi ạ. Tiểu Đào lập tức vào Weibo, sau đó tung lên mạng bằng chứng đã đặt trước địa điểm và thời gian từ 3 tháng trước. Chương 1488, cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Bên Ninh Tịch đăng chứng cứ không lâu, phía bên Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển hướng sang vấn đề khác. Dù sao bọn họ cũng biết hai vấn đề đó không ban đổ được Ninh Tịch, cho nên rời trọng điểm lên vấn đề thứ 3. Rất nhanh sau đó có người tự xưng là biết chuyện nội bộ bắt đầu tung ra hàng loạt thông tin, nói rằng Ninh Tịch âm hiểm giả dối, âm thầm ăn chặn tiền quyên góp, mượn danh nghĩa từ thiện để kiếm tiền, nói như thể mình có mắt có mũi ngày nào cũng núp dưới gầm giường Ninh Tịch nên cái gì cũng biết. Bởi vì, chuyện lần này có liên quan đến bên trên, nếu như Ninh Tịch bị vướng phải sờ căng đan kiểu này, bên trên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là vì áp lực từ dư luận cũng nhất định sẽ điều tra rõ. Tuy rằng thường lị không có chứng cứ chính xác, nhưng trong giới giải trí người làm những chuyện này nhiều lắm, cô ta chắc chắn Ninh Tịch tuyệt đối không thể sạch sẽ được. Chỉ cần cô ta làm ầm chuyện này trên mạng, phía trên chắc chắn sẽ có người vào cuộc, chỉ cần tra ra một vết nhơ bé tí kẹo thì Ninh Tịch chết là cái chắc. Tuyết Lạc, em có biết căn biệt thự Ninh Tịch vừa mua ở Đào Hoa ổ bao nhiêu không? Còn cả mấy cái xe thể thao cô ta đặt mua gần đây nữa. Mới nổi có mấy ngày làm sao mà kiếm được nhiều tiền thế chứ, cho dù cộng tất cả tiền cắt xê đóng phim và tiền đóng quảng cáo cũng không đủ để cô ta tiêu như thế, trong chuyện này nhất định có vấn đề thường lị ra vẻ ta đây đã tính trước hết rồi. Ừ, đó là điều đương nhiên. Ninh Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, Ninh Tịch tưởng rằng bám vào Trang Khả Nhi, có quan hệ với bên trên là vô ưu vô lo được à. Bây giờ cô ta sẽ biến những thứ đó trở thành nhược điểm chí mạng của Ninh Tịch. Dưới sự thúc đẩy toàn lực từ phía Ninh Tuyết Lạc, những lời đồn thổi nhanh chóng lan tỏa trên mạng, đa số cư dân mạng đều không có khả năng phán đoán, thấy dư luận nghiêng về phe nào liền chạy về phe đó, tình hình trước mắt đang diễn biến đúng như những gì mà Ninh Tuyết Lạc dự đoán. Cô ta không tin, chuyện của Ninh Tịch làm ầm ĩ lớn như thế nhà họ Trang vẫn không có động tình gì, nhà họ Trang sẽ mặc kệ để Ninh Tịch kéo mình xuống bùn. Cô ta không tra ra những chuyện xấu xa của Ninh Tịch nhưng nếu như là nhà họ Trang thì chưa chắc. Xong. Truy. Hẹn của tui.vn lần này Ninh Tuyết Lạc lại tiếp tục sai lầm. Bên này Thường Lị ra tay từ phương diện nhân phẩm của Ninh Tịch, đủ các loại bịa đặt đổ lên đầu Ninh Tịch, bảo cô giả nhân giả nghĩa, dựa vào làm từ thiện để khoe khoang, dần dần khiến mọi người tin rằng Ninh Tịch âm thầm chiếm đoạt tiền quyên góp là sự thật. Nhưng đợi khi mọi chuyện tiên triển đã hòm hòm có thể tiến hành bộ tiếp theo để gây áp lực lên phía trên điều tra rõ thì hủy bổ chính thức phía đại diện Ninh Tịch đột nhiên công bố một phần tài liệu. Tài liệu về việc Ninh Tịch làm từ thiện trong suốt những năm qua. Từng tờ biên lai chuyển tiền nhiều như thể tuyết rơi, những bức thư cảm ơn đến từ chính tay những em học sinh mà cô đã giúp đỡ, bắt đầu từ năm 18 tuổi mãi cho đến tận bây giờ, dù mưa gió chưa bao giờ ngừng. Nếu như nói Ninh Tịch làm từ thiện chỉ để khoe khoang làm màu, để gây áp lực cho đồng sự, vậy thì khoảng thời gian trước khi cô vào giới giải trí, trước khi cô nổi tiếng thì sao? Tại sao cô phải làm chuyện này mà không hề gián đoạn một lúc nào? Những việc tiếp theo đã không cần Lâm Chi Chi nhúng tay nữa, cánh nhà báo đến phỏng vấn những vùng núi, những cô nhi viện được tiết lộ trong tài liệu để lấy chứng cứ. Nếu như chỉ có một hai nơi, một hai người thì còn có thể là phía Ninh Tịch đã làm giả, nhưng đến tất cả các nơi, toàn bộ chứng cứ đều là thật, toàn bộ mạng xã hội đều ồ lên, trong nháy mắt dư luận đã đảo ngược. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao bên trên cứ phải chọn Ninh Tịch, thậm chí còn để cô làm đại sứ từ thiện, toàn lực ủng hộ cô đến thế thì bây giờ bọn họ đã hiểu. Chương 1489, không bị bọn họ nuôi hỏng người. Lúc này có rất nhiều người đều đang chú ý tình hình trên mạng. Nhà họ Trang. Trong phòng khách, Trang Liêu Nguyên, Trang Tông Nhân, Mạnh Lầm Lang đều có mặt. Sự việc trên mạng bọn họ đều rất rõ. Chuyện này vừa nhìn vào đã biết có người cố ý sắp đặt. Nấu không giải quyết khéo, quả thực sẽ rất rắc rối, càng khó cái là chỉ cần bọn họ nhúng tay cho dù cuối cùng có chứng minh được tiểu tịch trong sạch, đàm tiếu trên mạng vẫn sẽ không hết. Bởi vì đối phương có thể tiếp tục khống chế dẫn dắt dư luận nói rằng bọn họ cố tình bao che cho Ninh Tịch. Bởi vì tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Ninh Tịch cho nên bọn họ đắn đo khá nhiều. Lúc này cả ba người đang thương lượng xem nên giải quyết thế nào thì thấy Trang Khả Nhi ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính đột nhiên kích động hét to máy tính đến trước mặt bọn họ. Ba, mẹ, ông nội. Mọi người xem này. Ba nghỉ quay ra nhìn nhau, rồi lập tức quay sang nhìn màn hình máy tính. Sau đó bọn họ liền thấy vô số những tờ biên lai chuyển tiền cùng với bức thư cảm ơn, những dòng chữ non nớt cũng những bức vẽ ngây ngô. Trang Khả Nhi lại bật sang một trang khác tìm những tin tức mới nhất, tất cả đều là những cuộc phỏng vấn của phóng viên, có viện trưởng, có các thầy cô của những vùng sâu vùng xa, nhiều nhất là khuôn mặt của những đứa trẻ ngây thơ. Vâng ạ, mấy hôm trước chị Tiểu Tịch còn đến đây nữa mà. Mang cho bọn em nhiều đồ ăn ngon lắm, cả sách vở nữa. Thích chị Tiểu Tịch nhất. Chị Tiểu Tịch bao giờ mới có thể đến thăm bọn em nữa? Không chỉ là tư liệu phỏng vấn. Đám phóng viên còn tìm được không ít những tư liệu, hình ảnh từ xưa cũ nữa. Xem những thứ này, trên gương mặt của Trang Khả Nhi tràn đầy kiêu ngạo và tự hào, con biết mà, chuyện này căn bản là không cần chúng ta phải lo. Không biết là vì sao, cũng không cần quan tâm chuyện gì xảy ra, cô có một sự tin tưởng mù quáng vào Ninh Tịch. Thực ra rõ ràng biết Ninh Tuyết Lạc là chị em họ có cùng dòng máu nhưng mà cô vẫn không chút đắn đo mà đứng về phía Ninh Tịch. Bây giờ dư luận trên mạng đã chuyển hướng, những lời đồn đãi nhắm vào Ninh Tịch trước đó, thậm chí là những điều ngôn luận và hoài nghi bất lợi đối với Tổng hội từ thiện và phía trên cũng đều biến mất. Vì thế cho nên không cần bọn họ phải nhúng tay vào nữa, không thể nghi ngờ đây chính là kết quả tốt nhất. Trang Tông Nhân nhìn những bức ảnh đó thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm thán và tiếc nuối, một đứa bé ngoan như thế mà lại gặp nhiều trắc trở đến vậy. Mạnh Lâm Lang biết Trang Tông Nhân đang nghĩ gì liền cười nói, Ba nên mừng thay cho Ninh Tịch vì đã không phải lọt lên bên cạnh cái cặp cha mẹ ấy mới phải. Bằng không còn không biết con bé còn bị hai người đó làm hỏng đến như thế nào nữa. Bây giờ như thế này chẳng phải tốt hơn bao nhiêu sao. Khụ Trang Liêu Nguyên khẽ ho một tiếng, dù câu này của vợ có hơi thẳng quá nhưng đó cũng là sự thật. Dĩ nhiên, chỉ hòa nhau một ván này thôi vẫn chưa thể đủ được. Bên Lâm Chi Chi đương nhiên vẫn phải phản kích lại. Thực tế thì cô cũng chẳng cần cố ý chỉ trực tiếp ra làm gì, trên mạng cũng đã có người liên tưởng đến kẻ đứng sau điều khiển vụ nhắm vào Ninh Tịch lần này là ai. Cho nên Ninh Tuyết Lạc vừa bị mọi người bỏ quên giờ lại một lần nữa bị đẩy ra giữa dòng dư luận. Bây giờ coi như tôi đã biết không thể nhìn mặt mà bắt nhìn dòng, ai nói mỹ nhân đều là gián độc. Thực ra Ninh Tịch cũng rất đáng thương, toàn bị người ta nói dùng mặt để leo lên, nhưng tôi hoàn toàn không thấy cô ấy dựa vào mặt mà ngược lại vì khuôn mặt đó mà phải chịu vô số những đối xử bất công. Ha ha ha, tôi chẳng nói đấy à, với tư sắc của anh Tịch nhà tôi, nếu thực sự muốn dựa vào mặt thì cần gì lăn lộn khổ sở trong giỏi thể làm gì. Đã xỏm thành phu nhân nhà giàu từ lâu rồi. Giờ thì ai đó nên im miệng được rồi đó. Chẳng lẽ người ta còn có thể xuyên về 5 năm trước để làm những chuyện này à? Cái chiêu đánh lạc hướng sự chú ý của ai đó cũng thuần thục lắm nha. Còn về phần ai đó là ai ấy à, cũng chẳng cần tôi nói ra nữa nhỉ. Chương 1490, làm không công cho người khác hưởng. Thương Lị ngã ngồi trên ghế, mặt mày chán trường. Lần này đã tính sai hết rồi. Bọn họ ngàn tính vạn tình, cũng lại không ngờ tới bên phía Lâm Chi Chi có thể đưa ra bằng chứng như thế. Ninh Tịch thế nhưng còn làm từ thiện từ trước khi vào giới giải trí, giờ thì dù bọn họ có nói gì cũng vô dụng, ngược lại còn khiến danh tiếng và hình tượng của cô ta thoáng cái đã tăng vọt, coi như là miễn phí lăng xê hộ Ninh Tịch một lần. Như thế này, còn hiệu quả gấp mấy lần so với việc phía Lâm Chi Chi tự tung tư liệu Ninh Tịch làm từ thiện lên mạng để đánh bóng hình tượng. Bọn họ bận bịu lâu như thế giờ toàn bộ đều biến thành công cốc, để người khác ngồi hưởng. Giờ khác này Thường Lị thậm chí bắt đầu hối hận vì mình đã giúp Ninh Tuyết Lạc đối đầu với Ninh Tịch. Cô ta phát hiện ra mọi việc đã càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta, kết quả là lần một lần hai còn được, nhưng bao nhiêu lần thế tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Ninh Tịch quả thật cực kỳ khó đối phó. Như trong dự đoán của cô ta, một giây sau lập tức vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn cùng với tiếng chửi mắng đầy phẫn nộ của Ninh Tuyết Lạc. Tính tình của Ninh Tuyết Lạc dạo này càng lúc càng tệ, cuộc sống của cô ta càng lúc càng khó chịu. Người ngoài đều nói Ninh Tuyết Lạc dịu dàng hòa nhã đoan trang ra sao, chỉ có cô ta mới biết Ninh Tuyết Lạc thực sự là người như thế nào, cô ta biết bao nhiêu bí mật của Ninh Tuyết Lạc như thế, giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Đôi lần ngẫu nhiên nhìn thấy Ninh Tịch và Lâm Chi Chi, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Ninh Tịch với Lâm Chi Chi, hai bọn họ như bạn bè với nhau, nói không có chút ngưỡng mộ là điều không thể. Ninh Tuyết Lạc cuối cùng cũng coi như là đã tạm thời xả xong, vẻ mặt cô ta đầy hung tợn nói, hoảng hốt cái gì? Tôi đã nói rồi, Ninh Tịch chẳng qua là con cá nằm trên thất của tôi mà thôi, có vùng ấy, có nhảy cao đến đâu, chỉ cần tôi muốn là nó sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Chẳng qua bây giờ cô ta và Ninh Tịch đều nắm trong tay bí mật của nhau, vẫn chưa phải là lúc vạch trần nó. Cho dù là lúc vạch mặt nó, cô ta tuyệt đối phải khiến cho Ninh Tịch chết càng thảm. Việc phải làm thì vẫn phải làm tiếp, bằng không Ninh Tuyết Lạc lại vì thế mà lên cơn. Thường Lị ôm lấy cánh tay bị mảnh sứ văng vào máu cháy đầm địa, cố gắng lấy tinh thần nói, bây giờ chỉ có cách im lặng một thời gian, để dư luận tạm lắng xuống. Tôi vừa mới có được tin tức từ nội bộ. Bộ Đại Sơn đã lọt vào đề cử giải Kim Mã năm nay, cô được đề cử là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp để tung tin này ra. Còn việc hợp tác với đạo diễn do bất đang trong thời gian bàn bạc, muốn có được một vai diễn có lẽ không khó. Là một diễn viên, đến cuối cùng mọi người vẫn sẽ nhìn vào tác phẩm của diễn viên. Ninh Tuyết Lạc bóp bóp tấn đường, vẻ mặt tâm trầm, cô ta phí bao nhiêu công sức cuối cùng cũng nhận được đề cử. Cộng thêm vừa mới có được một vai trong bộ phim đầu tư lớn của Hollywood, tuy rằng chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện có vài phút, nhưng đối với những diễn viên châu Á mà nói chỉ cần xuất hiện vài phút trong phim của Hollywood đã là chẳng dễ dàng gì rồi. Điều đó có nghĩa là cô ta chính thức bước chân vào thị trường quốc tế, sự nghiệp của cô ta đã bước sang trang mới, còn con nhỏ đê tiện Ninh Tịch đã sa ngã đến mức phải đi đóng phim truyền hình đó làm sao mà sánh được. Trong chừng bên Ninh Tịch chặt chẽ cho tôi cô ta không tin là không thể bắt được bất cứ nhược điểm nào của nó. Thường Lị nghe thế cũng chỉ đành ngậm ừ, trên thực tế xung quanh Ninh Tịch bị Lâm Chi Chi bảo vệ kín kẽ như cái thùng sắt, ngoài trừ điều đó ra. Cô ta còn cảm giác một có thế lực khác trong bóng tối. Cô ta điều tra lâu như thế cũng chẳng điều tra được dấu vết gì, dù có tiếp tục đi nữa cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Nhưng mà, cô ta không thể nói với Ninh Tuyết Lạc chuyện này. Có nói rồi cũng chỉ nhận lại một câu chửi vô dụng mà thôi. Chương 1491, khuê nữ thật sự nhà người ta. Đối với Ninh Tuyết Lạc mà nói, chuyện của làng giải trí vẫn không phải là chuyện vướng víu nhất, cô ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm để đối phó với Ninh Tịch. Cô ta bảo Thường Lệ đẩy lùi lịch làm việc của mình trong thời gian này lại để dốc hết tâm sức ở bên cạnh Tô Diễn, đặc biệt còn phải lấy lòng Trịnh Mẩn Quân nữa. Vốn dĩ, nếu như người của Trang gia tới tham dự hôn lễ của cô ta thì cô ta đã có thể ngồi vững trên vị trí dâu trưởng cao quý của Tô gia được rồi. Nhưng giờ cô ta lại phải làm một cô con dâu thấp kém, thậm chí còn phải chịu đựng cơn tức giận của con tiện nhân Triệu San San kia, nghe cô ta dẹp dịu, châm biếm nữa. Mẹ, không lâu nữa Hịt Sở Tỏ Gì sẽ được mời tham dự tuần lễ thời trang gìn, đây là vé hàng đầu, tới lúc đấy nếu mẹ rảnh thì đến xem nhé. Trịnh Mẩn Quân nhận tấm vé, trông có vẻ rất hứng khởi, chiếc vé này người bình thường không thể có được, huống hồ còn là vị trí hàng đầu, cảm ơn con, Tuyết Lạc, con chu đáo quá. Ninh Tuyết Lạc nở cười ngoan ngoãn, có gì đâu mà mẹ. Đúng lúc này, Triệu San San từ trên lầu đi xuống, cầm một tờ báo trên tay, cố tình đi tới trước mặt Trịnh Mẩn Quân và Ninh Tuyết Lạc nói với giọng điệu thiên hạ không loạn thì bà đây không vui, ai, danh môn thiên kim chính là danh môn thiên kim, mẹ. Mẹ nhìn tu dưỡng với khí chất con nhà người ta xem. Bao năm qua lặng thầm làm chuyện tốt không để lại tên. Đây mới là khuê nữ chân chính này, trong người ta chảy dòng máu danh giá, từ tận xương tận tủy đã thấy cao quý rồi. Nào giống ai đó làm gì cũng tính toán. Có chút thành tích nhỏ thôi cũng hận không thể khoe với cả thế giới này rồi. Cô Ninh Tuyết Lạc tức phát run lên. Cái con Triệu San San này mồm miệng thật cay độc. Chuyện đến mức này rồi cô ta buộc phải làm gì đó, nếu không ở Tô gia cô ta sẽ luôn ở thê bị động mất. Được rồi San San, con bớt nói vài câu đi, Tuyết Lạc là chị dâu của con đấy. So với vợ của đứa con riêng tất nhiên bà sẽ đứng về phía vợ của con mình rồi. Chẳng phải con cũng chỉ nói vài câu nói thật thôi sao, chẳng lẽ chị ấy không phải là gà rừng ở quê lên à? Từ sau khi Triệu San San phát hiện ra việc cách xưng hô này có thể khiến Ninh Tuyết Lạc mất khống chế, cô ta bắt đầu không ngừng công kích Ninh Tuyết Lạc. Lúc này, một người giúp việc được Ninh Tuyết Lạc mang theo khi được gả tới đây sống tối, không nhịn được mà tức giận nói, nhị thiếu phu nhân, cô quá đáng quá rồi đấy. Tiểu thư nhà chúng tôi vừa mới vào tới cửa cô đã ức hiếp cô ấy như vậy. Tiểu thư nhà chúng tôi được phu nhân nuôi từ nhỏ tới lớn, là người hiểu biết lễ nghĩa, thông minh không ai bằng, làm gì mà phải chơi trò tiểu nhân. Rõ ràng kẻ không ngẩng mặt lên được là cái cô Ninh Tịch nuôi ở quê kia, cô tưởng cô ta tốt đẹp như vẻ bề ngoài chắc. Cô ta. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy vừa tỏ ra buồn khổ, lại tủi thân nói, Tiểu Linh, đừng nói nữa. Tuyết Lạc, con ngăn nó làm gì, con cứ để cho nó nói. Tiểu Linh, rốt cuộc chuyện này là sao? Ninh Tịch đã làm gì? Trịnh Mẩn Quân lập tức truy hỏi. Thật ra năm ấy bà ta cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Tại sao khi ấy con trai mình vốn quyết tâm ở bên Ninh Tịch bỗng dưng lại chia tay với cô? Khi đó, bà ta vốn tổng rằng con trai sau khi gặp được người tốt hơn là Ninh Tuyết Lạc nên thay lòng đổi dạ. Khoảng thời gian đó, bà ta nghĩ cuối cùng con trai mình cũng nghĩ thông rồi, Ninh Tịch cũng bị Ninh gia đưa ra nước ngoài sống nên bà ta cũng chẳng đào đới sâu, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy chuyện này có chút gì đó bất bình thường thật. Tiểu Linh nhận được ánh mắt ra hiệu của Ninh Tuyết Lạc liền lập tức bô bô cái miệng, Ninh Tịch cô ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng quát lọn, câm miệng. Người vừa nói, là Tô Diễn. Chỉ thấy trên gương mặt ôn hòa của Tô Diễn bỗng tròn lên đáng sợ chưa từng có. Tiểu Linh nhất thời sợ đến nỗi chẳng dám thốt lên nửa lời, cô ta bất giác run lẩy bẩy cả lên. Chương 1492, vẫn còn tình cảm với Ninh Tịch. Ngay đến Ninh Tuyết Lạc cũng bị phản ứng này của Tô Diễn làm cho giận mình. Diễn, xin lỗi. Là em không dạy bảo tốt con bé này. Đi kết toán lương tháng này với quản gia đi. Tô Diễn thẳng thừng nói. Tiểu Linh nhất thời kinh sợ. Cậu chủ, em sai rồi. Em thật sự biết sai rồi. Cậu đừng đuổi em. Anh Diễn, anh tha cho nó một lần đi. Tiểu Linh vẫn luôn ở bên em, chăm sóc em bao năm nay. Lần này chỉ là không nhìn nổi nữa nên mới Ninh Tuyết Lạc lã chã nước mắt nhìn về phía Triệu San San. Được rồi, đủ rồi. Các con vừa mới kết hôn, ngày vui lại thành cái dạng gì thế này? Tiểu Linh, xuống dưới đi. San San, con cũng về phòng đi. Trịnh Mẩn Quân không vui nói. Triệu San San đen mặt bĩu môi rời khỏi đó, chậc, Ninh Tuyết Lạc dùng chiêu giả bộ đáng thương này cũng thuần thục thật đấy, chẳng trách Tô Diễn vẫn luôn nằm trong bàn tay cô ta như vậy. Tô Diễn, sao tự dưng con lại nổi điên lên thế? Tốt xấu gì con cũng phải nghe xem nó muốn nói gì chứ, Trịnh Mẩn Quân thở dài nói. Tô Diễn nhíu mày, mẹ, mẹ biết con phản cảm nhất chuyện người làm đi bàn tán chuyện của chủ. Những chuyện cô ta muốn nói chẳng qua cũng chỉ là việc lúc Ninh Tịch mỏi về Ninh gia vì không hiểu lễ nghĩa phép tắc nên có những hành động thất thố thôi, còn có thể nói gì được nữa. Trịnh Mẩn Quân nghĩ một hồi, con nhóc Tiểu Linh này có thể biết được gì, có lẽ nếu nói ra cũng chỉ là những chuyện này, thế nên không hỏi nhiều nữa. Chỉ là, khi bà trông thấy thái độ bảo vệ này của con trai mình, ngược lại không khỏi nghĩ nhiều. Dù sao cũng từ bụng bà sinh ra, bà hiểu nó nhất. Sợ rằng, chắc không phải là Tô Diễn vẫn còn tình cảm với Ninh Tịch đấy chứ. Một lát sau, trong phòng mới của Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc phía trên lầu. Diễn, anh vẫn còn giận em sao? Ninh Tuyết Lạc cẩn thận bước đến ban công. Ban nãy Tiểu Linh muốn nói gì với mẹ? Tô Diễn đứng ở ban công, giọng nói có chút lạnh lùng. Ninh Tuyết Lạc hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, còn có thể là gì được nữa? Thì cũng chỉ là những chuyện năm ấy Ninh Tịch không hiểu lễ nghĩa xong gây chuyện thôi. Tô Diễn quay lại, nhìn sâu vào mắt cô ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tuyết Lạc, nhớ cho kỹ những gì khi ấy anh đã nói với em, chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn tới Ninh Tịch, không thể để bất cứ ai biết được. Bao gồm cả người nhà của anh. Huống hồ chuyện đó căn bản là lỗi của chúng ta. Diễn, tất nhiên là em biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới chị rồi. Sao em có thể nói lung tung bên ngoài được chứ? Diễn, anh không tin em sao? Anh, chẳng lẽ tối nay anh nghĩ em cố tình bảo Tiểu Linh nói những chuyện đó trước mặt mẹ à? Ninh Tuyết Lạc không thể tin nổi, suy sụp vô cùng. Tô Diễn im lặng không nói. Vừa xong gã kịp thời ngắt lời Tiểu Linh, giờ muốn biết lúc đó Tiểu Linh muốn nói gì cũng không tra xét được nữa rồi. Lúc này, Ninh Tuyết Lạc đã khóc lóc giàn giụa, lảo đảo lùi lại phía sau. Ánh mắt đầy vẻ thê lương, Diễn. Trong lòng anh, em là loại người đó sao? Thấy dáng vẻ đau thương cực hạn của Ninh Tuyết Lạc, nghĩ đến những uất ức hai ngày này cô ta phải chịu đựng, cuối cùng Tô Diễn vẫn phải dịu sắc mặt xuống. Anh không có ý này, chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi, đừng khóc nữa, là anh đã nặng lời rồi, xin lỗi em. Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào nhào vào lòng Tô Diễn, Diễn. Em buồn lắm. Em thật sự rất buồn. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Chỉ muốn được lấy anh thôi mà. Sao bọn họ đều nói với em những lời như vậy? Chương 1493, tránh xa đế đô ra. Em cứ mặc kệ Triệu San San đi, tạm thời chúng ta cứ ở bên ba mẹ một thời gian rồi bọn mình sẽ chuyển ra ngoài ở riêng. Còn về những tin đồn trên mạng, em đừng xem nữa, người tin em ắt sẽ tự tin em. Tô Diễn nói. Ninh Tuyết Lạc cảm thấy lạc lõng, bất an, Diễn. Có phải anh cũng cảm thấy chị tốt hơn em phải không? Em có xuất thân như vậy. Căn bản không xứng với anh. Nói linh tinh cái gì đấy? Nếu anh có ý này, khi ấy sao lại ở bên em chứ? Tô Diễn nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Ninh Tuyết Lạc. Mấy hôm nữa anh sẽ đưa em ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Anh cũng đặt xong chỗ hưởng tuần trăng mật rồi. Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu dựa vào lòng người đàn ông của mình. Ừm. Diễn, giờ em chẳng nghĩ gì nữa. Em chỉ muốn nhanh sinh cho anh một đứa con thôi. Vì không muốn tiếp tục ở thê bị động nữa, nên cô ta vốn định thông qua Tiểu Linh để con bé nói cho Trịnh Mẩn Quân biết chuyện xấu của Ninh Tịch năm ấy, kết quả không ngờ lại đụng phải Tô Diễn. Mà Tô Diễn còn phản ứng gay gắt như vậy, nhưng đáng lo nhất vẫn là cô ta cứ cảm thấy thái độ của Tô Diễn với Ninh Tịch hình như không chỉ là cảm giác áy náy. Giờ Tô Diễn đã bắt đầu nghi ngờ rồi nên cô ta đành phải tạm thời dừng mọi thứ lại, đợi tới khi cô ta mang thai con của Tô Diễn, mang thai đứa cháu đích tôn của Tô gia. Cô ta không tin đến lúc đó Trịnh Mẩn Quân và Tô Hoàng Quang còn xỉa sói gì được. Bất kể là vì Tô gia hay Ninh gia, đứa con này đều quan trọng vô cùng. Giờ cô ta không thể chịu thêm bất cứ sai lầm nào nữa rồi. Hôm sau, Ninh Tuyết Lạc rút chút thời gian ra gọi điện cho nhà họ Đường. Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gọi cho Đường ra. Tôn Lan đầu dây bên kia vô cùng kích động, có chút không tin nổi. Alo. Tuyết Lạc gà con. Là tôi. Tuyết Lạc, sao con lại gọi cho mẹ? Có chuyện gì sao? Vốn dĩ mẹ muốn tới dự hôn lễ của con, nhưng lại sợ con không vui nên mới không đi. Dạo này con vẫn ổn cả chứ? Tôn Lan dè dặt hỏi. Ninh Tuyết Lạc thẳng thừng nói, đưa số tài khoản cho tôi, muốn bao nhiêu thì nói, nhưng chỉ lần này thôi. Tôn Lan quấn bách, lập tức từ chối, không cần, không cần, không cần đâu, chuyện đã được giải quyết xong rồi. Người mượn tiền đã trả lại tiền cho mẹ rồi. Tuyết Lạc, xin lỗi con. Lúc đó bọn họ ngày nào cũng vác dao tới trước cửa nhà, mẹ thật sự cùng đường rồi nên mới bảo Tiểu Nặc tới Đê Đô tìm con. Mẹ không cố tình muốn làm phiền con đâu. Được rồi, tôi không rảnh để nói với bà những chuyện này, nếu đã giải quyết xong rồi thì thôi. Tôi hỏi bà, Đường Nặc muốn đăng ký trường đại học ở thành phố nào? Ninh Tuyết Lạc hỏi. Tôn Lan còn tưởng cô ta quan tâm tới em trai mình, vui mừng nói, Tiểu Nặc à. Tối qua Tiểu Nặc có nói với mẹ là muốn tới Đê Đô học. Thằng nhóc này, từ nhỏ đã muốn lên Đê Đô học rồi. Thành tích của nó cũng tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì. Thằng bé từ nhỏ đã chẳng thích ra ngoài, mẹ thật sự không yên tâm để nó một mình lắm. Đợi nó lên đại học rồi, mẹ muốn ở với nó, nhưng Tiểu Nặc nói không cần. Hai, đây cũng đều là chuyện sau này, đến lúc đấy lại bàn thêm vậy. Tôn Lan cứ mải mê kể chuyện nhà mà Ninh Tuyết Lạc ở đầu kia mày đã nhíu ngày càng chặt, bà bảo Đường Nặc đổi nguyện vọng sang thành phố khác đi. Hả? Tôn Lan vừa nghe thấy vậy liền mẩn ra, không kịp phản ứng lại. Nếu bà thật sự cảm thấy có phần áy náy với tôi, thật sự coi tôi là con gái bà, vậy bảo nó đổi nguyện vọng đi, tránh xa Đê Đô ra. Lời lẽ của Ninh Tuyết Lạc thẳng thừng vô cùng. Chương 1494, chiếm đồ của người khác. Mẹ! Đương nhiên con là con gái của mẹ rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc Tiểu Nặc thi đại học ở thành phố nào chứ? Tôn Lan cũng lên. Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc càng trở nên khó nghe. Giờ Ninh Tịch hại tôi bị lộ thân thế, ngay đến cả mẹ chồng tôi cũng biết tôi không phải là đại tiểu thư nhà họ Ninh mà chỉ là con gái của một người đàn bà quê mùa. Bà có biết giờ tình cảnh của tôi khốn khổ đến thế nào không? Lúc này mà bà để Đường Nặc lên Đế Đô, còn muốn ở chung với nó. Bà sợ người biết chuyện này còn chưa đủ nhiều hả? Tôn Lan nghe câu con gái của người đàn bà quê mùa mà lòng đau như cắt. Bà không ngờ con gái bà lại ghét bỏ bọn họ đến vậy. Giọng Tôn Lan hơi run lên, Tuyết Lạc, mẹ biết con khó xử, nhưng chuyện này liên quan tới tiền đồ và tương lai của Tiểu Nặc. Đến lúc đó mẹ có thể không lên Đế Đô, nhưng e rằng không thể thay đổi nguyện vọng của Tiểu Nặc được. Tiểu Nặc từ nhỏ đã luôn mong muốn được tới Đế Đô. Nếu giờ bảo nó thay đổi nguyện vọng, sao nó có thể chịu nổi chứ? Ninh Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, hừ, miệng thì lúc nào cũng kêu làm gì vì tôi cũng được, giờ liên quan tới con trai thì lại như thế, đây là cái mà bà gọi là yêu đấy hả? Tuyết Lạc không phải đâu. Mẹ! Tuyết Lạc, con để mẹ nghĩ thêm đã. Để mẹ nghĩ đã được không? Đây không phải là chuyện một mình mẹ có thể quyết định được. Tại trấn Xuân Phong, thành C. Trong một căn nhà trệ thấp bé, cậu thiếu niên nổi giận đùng đùng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bắt con đổi nguyện vọng? Chị ta nghĩ chị ta là ai? Chị ta có tư cách gì mà bảo chúng ta làm cái này làm cái nọ? Ba mẹ không nuôi chị ta ngày nào, thế còn chị ta thì sao? Chị ta đã báo hiếu được ngày nào chưa? Ai nợ chị ta cái gì hả? Tôn Lan khóc nói, Tiểu Nặc, con đừng nói vậy. Nó có thế nào thì cũng là chị con. Hơn nữa giờ con bé sống cũng không dễ dàng gì. Nó nói giờ thân thế của nó đã bị lộ, nhà chồng cũng biết cả rồi. Giờ đang khốn khổ lắm. Sắc mặt Đường Nặc càng trở nên khó coi, lộ thân thế thì sao? Chuyện từ 5 năm trước đáng ra nên nói với tất cả mọi người rồi mới đúng đấy. Chị ta tưởng chị ta thật sự là đại tiểu thư của Ninh gia chắc. Tất cả những thứ này vốn dĩ là của chị con. Chị tịch của con. Chị ta chiếm bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Mẹ, mẹ có thể đừng lích kỷ như thế được không? Kể cả chị tịch không phải là con đẻ của mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng ở nhà chúng ta 18 năm, lúc khó khăn người đầu tiên xuất hiện cũng là chị ấy đấy. Mẹ không nói tiểu tịch không tốt. Nhưng người chúng ta đang nói là Tuyết Lạc. Chị con phải làm thế nào đây? Con bé sợ chúng ta lên Đế Đô. Chuyện của nó sẽ bị càng nhiều người phát hiện. Mẹ biết những thứ này đáng ra là của tiểu tịch. Nhưng chị con sống đến giờ cũng đâu có dễ dàng gì. Nó đi lấy chồng, nhà chồng lại có gia thế như thế, chắc chắn rất khó sống. nếu chúng ta ở gần nó kể cả không tới tìm nó, không bị ai phát hiện thì con bé vẫn sẽ thấy khó chịu trong lòng, lúc nào cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Khó sống. Chị ta lấy chồng giàu, ăn ngon mặc đẹp, có chỗ nào khó sống hả? Chiếm đồ của người ta lâu như vậy, giờ chị ta có thấp thỏm hay lo lắng thì cũng là đáng đời. Mẹ, mẹ nghĩ thử đi, mấy năm nay chị ta đối xử với chúng ta như thế nào? Con thật sự không hiểu rốt cuộc mẹ có gì mà phải thấy hổ thẹn với chị ta nữa. Cậu thiếu niên giận đỏ bừng cả mặt. Ba, chẳng lẽ ba cũng đồng ý chuyện bảo con đổi nguyện vọng sao? Cậu nhìn cha mình hỏi. Chương 1495, không gì quan trọng bằng cháu ngoan. Hai mẹ con tranh cãi một hồi, Đường Thiện từ đầu tới cuối không nói một lời, ông vốn là một người không có chính kiến, lúc này càng không biết nói gì cả. Thấy con trai hỏi mình, ông theo phản xạ lại nhìn qua vợ rồi mới ấp úng nói, Tiểu Nặc, thật ra mẹ con nói cũng có lý, con đâu cần cứ phải nộp vào Đê Đô. Những thành phố khác cũng có đầy trường tốt mà, cùng lắm con nộp nguyện vọng vào thành phố nào đó ở gần Đê Đô thì cũng có khác gì nhau đâu. Đường Nặc vô cùng thất vọng và tức giận, hai người. Tóm lại con tuyệt đối sẽ không đổi nguyện vọng. Con sẽ thi vào Đại học Đê Đô. Đừng ai nghĩ đến việc cản được con. Không chỉ vì từ nhỏ cậu đã hướng tới Đại học Đế Đô, mà từ sau khi Ninh Tịch đi khỏi, cậu càng muốn đến Đế Đô hơn, cậu nhớ chị ấy, cậu đã nhẫn nhịn bao lâu nay. Chính là để có một ngày thi vào Đại học Đế Đô. Như vậy mới có thể ở gần chị ấy hơn một chút, còn có thể thường xuyên gặp được chị. Giờ vì một câu của người kia khiến cậu từ bỏ hết tất cả mục tiêu và nguyện vọng bao lâu nay của mình sao? Dựa vào cái gì chứ? Sợ cậu vướng hữu, hừ. Cậu mới là người ghét chị ta vì chị ta đã hại cậu mất chị gái đời này. Vừa tới đã nghe thấy mấy đứa ồn ào, cái vợ ác cái gì đấy. Tiểu Nặc sắp thi đại học rồi, rốt cuộc anh chị có chịu để nó yên tĩnh học không? Chắc không phải. A Thiện lại đi mượn tiền cho người ta đấy chứ. Một bà lao tóc bạc trắng, trông rất nghiêm khắc đi tới. Bà nội Đường Nặc gọi một tiếng. Không phải đâu mẹ, con nào dám. Đường Thiện vội giải thích. Tôn Lan thấy bà đi tới liền hoảng hốt, mẹ chồng của bà mất chồng từ hồi còn trẻ, một tay nuôi con trai khôn lớn, họ nhà nói một là không có hai, vì tính tình bà rất cứng rắn nên Tôn Lan rất sợ bà. Thế có chuyện gì? Tiểu Nặc, cháu ngoan của bà, cháu nói bà nghe xem nào. Bà lao hiển từ nhìn Đường Nặc. Mắt Đường Nặc sáng lên, thấy bà như thấy cứu tinh, lập tức chạy tới trước mặt bà, kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Cậu thiếu niên vừa bóp vai cho bà vừa căm phẫn nói, bà ạ, chỉ vì cái lý do nực cười là khiến chị ta khó chịu mà ba mẹ con cứ bắt con phải đổi nguyện vọng, không muốn cho con thi vào Đại học Đế Đô. Bà cũng biết đấy. Từ nhỏ con đã thích Đế Đô rồi. Con còn hứa sẽ đưa bà lên thủ đô chơi mà đúng không? Bà lao vừa nghe thấy quả nhiên nổi trận lôi đình, vớ vẩn. Ai dám bắt cháu ngoan của bà đổi nguyện vọng? Chuyện lớn thế này mà bảo đổi là đổi à? Nó là cái đinh gì? Con đĩ danh như nó mà còn dám quản chuyện nhà họ Đường chúng ta nữa à? Tôn Lan lén rúi chồng một cái, Đường Thiện đành bất đắc dĩ mở lời, mẹ! Mẹ nói vậy khó nghe quá. Tốt xấu gì nó cũng là con gái con. Là cháu gái của mẹ. Cháu gái cái cức, có ăn hạt gạo nào của Đường ra không mà đòi làm cháu gái nhà này. Nếu đã cho nhà người ta rồi thì cho luôn đi. Tôi không dính líu gì đến nó thì nó cũng đừng mơ tới chuyện xen vào bất cứ chuyện gì của cái nhà này. Đặc biệt là chuyện của Tiểu Nặc. Giọng bà vang như sấm, không gì quan trọng bằng cháu ngoan của tôi hết. Nếu còn để tôi nghe thấy cô kích Gia Thiện bảo Tiểu Nặc đổi nguyện vọng nữa, thì cô cút về nhà họ Tôn của cô luôn đi. Tôn Lan một dạ hai vâng không dám ho he câu nào nữa, Đường Thiện cũng vậy. Thật ra họ nào muốn con trai mình chịu thiệt. Chỉ là vẫn cảm thấy thương nhớ đứa con gái chưa từng ở bên mình một ngày nào một chút thôi. Cuối cùng, vì sự can thiệp của bà nội, hai người vẫn phải bỏ cái suy nghĩ chuyện đổi nguyện vọng của con trai. Chương 1496, chẳng lẽ cưng không nhớ em à? Sau khi kết thúc quay phim ổ phim trường, Ninh Tịch theo đoàn làm phim chạy khắp mười mấy nơi trên cả nước để lấy cảnh. Thời gian thoáng cái qua đi, kết thúc cảnh quay ngày hôm nay là có thể về Đê Đô được rồi. Với hay, địa điểm quay ngày hôm nay lại ở thành C, trùng hợp hơn nữa lại đúng tại cánh đồng ở trấn Xuân Phong. Trong loạn thể anh hùng có một cảnh quay giường chiều ở đây, lần trước lúc cô nhào vào cục cưng của cô ở trên xe cũng là ở đây. Chỉ tiếc lúc ấy không có lăn giường thật thôi. khoảng thời gian này không có cảnh của Kha Minh Vũ, nên lâu lắm rồi cô và Lục Đình Kiêu không gặp nhau. Ninh Tịch nhớ nhà như điên, chỉ muốn lao nhanh về để gặp bánh bao lớn và bánh bao nhỏ của cô thôi. Nhưng nghĩ đến việc giờ cô đang ở thành C, lúc trước cô đã hứa với Đường Nặc sẽ về ăn bữa cơm, để tránh việc cô phải chạy tới chạy lui, không bằng nhân cơ hội này về Đường ra một chuyến. Cô vừa liên hệ với Đường Nặc xong thì Lục Đình Kiêu gọi điện tới. Alo, hôm nay về đúng không? Nhưng tự dưng em nhớ ra là có hứa với Tiểu Nặc sẽ về nhà họ Đường ăn cơm, đúng lúc đang ở thành C nên định xong việc thì về đó một chuyến đã rồi mới đi, chắc em sẽ về muộn một chút đấy. Ninh Tịch nói, nếu muộn quá thì đừng về vội, mai về cũng được. Em biết rồi. Sắp học rồi, anh dập máy trước đây. Vâng, anh làm việc đi. Bên em cũng sắp bắt đầu rồi. Ninh Tịch dập máy xong có chút lạc lõng. Ôi, lâu lắm không gặp mà cục cưng của cô không nhớ cô chút nào sao. Đã thế còn bảo cô đừng về vội, mai về cũng được nữa chứ. Dưới ánh chiều tà le lói, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay ngày hôm nay, Ninh Tịch chào tạm biệt đoàn phim trước, sau đó nói với Tiểu Đào là cô phải tới thăm họ hàng gần đó, rồi cô lái xe thẳng đến Đường ra. Có một đoạn đường không đi xe vào được, Ninh Tịch đỗ xe giữa đường rồi định đi bộ vào. Vừa xuống xe, Đờ A thấy bóng dáng cậu thiếu niên quen thuộc. Chị! Đường Nặc vừa thấy cô xong liền ngẩn ra, sau đó mới lộ ra vẻ mặt vui sướng. Ninh Tịch không cải trang thành cô gái thôn quê như lần trước nữa, lần này cô là chính mình. Sau khi xong việc cô tẩy trang, để mặt mục, nhưng da rẻ lại mịn màng sáng bóng, ngũ quan xinh đẹp vô cùng, mái tóc xoăn dài như rong biển phối với một chiếc váy dài xanh nhạt, trông vừa trẻ trung lại xinh đẹp tuyệt trần. Tiểu Nặc, sao em lại ở đây? Em tới đón chị. Cậu thiếu niên hai mắt sáng hấp háy nhìn đi nhìn lại cô. Chị, trên mạng nói vẻ đẹp của chị là nghịch thiên. Em còn không tin, nghĩ là chị VS cơ. Ninh Tịch cạn lời. Đệ. Chị cưng là hàng thật giá thật đấy nhé. Cưng có phải là em ruột chị không thế hả? Ninh Tịch vốn dĩ chỉ là do quen miệng nên nói ra câu này, nói xong mới kịp phản ứng lại. Nhất thời hai chị em đều rơi vào thế khó xử. Ninh Tịch vội chuyển chủ đề. Mau đi thôi, đừng để ba mẹ đợi sốt ruột. Vừa biết tin chị về, từ sáng mẹ đã mua bao nhiêu thức ăn rồi, ba còn đi câu cá nữa, cá tươi đàng hoàng. Đường Nặc bắt đầu kể với chị. Ai bi à, suýt thì quên khen em, điểm cao như thế, nộp vào đê đô là đúng rồi, em trai chị đúng là trâu bỏ thật. Đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học chưa? Chụp cho chị tấm ảnh khoe cái nào. Đường Nặc ngại ngùng gãi đầu, chưa. Em vẫn đang đợi. Trước 1497, con gái 18 quả nhiên biến. Về đến Đường ra. Quả nhiên Tôn Lan đã làm cả một bàn thức ăn, Đường Thiện cũng đợi sẵn ở cửa từ sớm, vừa thấy hai người liền đón ngay vào nhà. So với sự ngượng ngập lần trước, bầu không khí lần này tốt hơn rất nhiều, vì ở xa lâu ngày nên còn hơi khách khí, nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt với nhau. Tiểu Tịch đến rồi đấy à, mau vào nhà đi con. Ngại quá. Lần trước không giữ con ở lại ăn bữa cơm đã để con đi rồi. Không sao ạ, chuyện đơn giản đấy mà, có cần con giúp gì không? Không cần, con chỉ cần chờ ăn là được rồi, mẹ còn một món canh nữa thôi, sắp ăn ngay được rồi đây. Một lát sau, một nhà bốn người lại quay quần bên mâm cơm. Tôn Lan nhìn dáng vẻ lúc này của Ninh Tịch, có chút xấu hổ, con gái 18 quả nhiên biến, mẹ sắp không nhận ra con nữa rồi. Đường Thiện cũng gật đầu cảm thán, Tiểu Tịch sinh lên nhiều lắm. Lần trước cô cải trang nên họ không phát hiện ra điều gì, nhưng lúc này vừa nhìn đã cảm nhận sâu sắc được sự thay đổi của cô, bất luận là tướng mạo hay khí chất, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Nói chuyện khác sợ không được tự nhiên nên mọi người từ từ dồn hết lên chuyện của Đường Nặc, nói đến việc lần này Đường Nặc thi được điểm cao, Tôn Lan và Đường Thiện đều vui mừng vô cùng. Thằng nhóc này cứ một mực muốn thi vào trường đại học ở Đế Đô. Lần này coi như được thỏa ước nguyện rồi. Đàn ông con trai nên tới thành phố lớn xông xáo mở rộng tầm mắt mà. Ninh Tịch nói. Đường Thiện cũng gật đầu lia lịa, đúng thế đấy. Thấy con trai thi đạt kết quả tốt như vậy, Tôn Lan và Đường Thiện đều vui mừng vì quyết định khi ấy. Nếu để Tiểu Nặc đổi nguyện vọng thật vậy đúng là đã làm lỡ dở cuộc đời thằng bé rồi. Chỉ là giấy báo nhập học mãi vẫn chưa gửi tới, sốt hết cả ruột. Đường Thiện nhíu mày nói. Ông vội cái gì? Giấy báo nhập học có bay mất được đâu. Tôn Lan sang giọng. Đang nói dở, Bà nội của Đường Nặc vội vã chạy tới. Thấy có người đến, mọi người đều đứng hết cả dậy. Bà nội! Mẹ! Sao muộn thế này mẹ lại tới đây? Đường Lao Thái mở một quán ăn nhỏ trên thị trấn, thường ngày đều ở lại quán. Bà nhìn về phía người bỗng dưng thừa ra trong căn nhà, đây là... Bà nội, chị ấy là chị con đấy. Là chị Đường Tịch đấy bà. Đường Nặc vội kéo cánh tay bà. Đường! Đường Tịch! Sao con bé lại về đây? Đường Lao Thái vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này cũng chẳng kịp nhiều lời. Bà vội lấy một phong thư lớn mà chuyển phát nhanh vừa đưa tới từ trong ngực ra, kích động nói với Đường Nặc, Tiểu Nặc à, giấy báo trúng tuyển của con đến rồi này. Gì cơ? Giấy báo trúng tuyển? Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên chiếc phong bì trên tay bà. Hai, bà không chờ được nên cứ chốc chốc lại chạy tới chỗ chuyển phát xem có thư của Tiểu Nặc nhà chúng ta không, cuối cùng thì thứ bà đợi cũng đến rồi. Các con mau mở ra xem đi. Đọc cho bà nghe xem nào. Đường Lao Thái vui mừng nói. Đường Nặc kích động nhận phong thư, hít sâu một hơi rồi mở phong bì ra, Tôn Lan và Đường Thiện đều kích động đi lòng vòng xung quanh. Ninh Tịch nhìn dáng vẻ vui mừng của bốn người, trong lòng cũng thấy vui thay Đường Nặc. Một giây sau, không biết vì sao sắc mặt của Đường Nặc lại đột nhiên thay đổi. Trên tay đúng thật là giấy thông báo trúng tuyển, nhưng lại không phải là giấy báo trúng tuyển trường Đại học Đế Đô. Mà là trường Đại học Tây Cương nào đó cách thành C và Đế Đô cả 108.000 dặm. Sao lại thế này? Học viện kỹ thuật Tây Cương gì thế? Đây không phải là trường con đăng ký nguyện vọng mà, sao con lại nhận được giấy báo trúng tuyển của trường này vậy? Chương 1498, nhầm lẫn ở đâu? Gì cơ? Tây Cương Tô Lan sững người, nhưng vì bà không biết chữ nên đành dục chồng mình nhìn xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đường Thiện vội cầm lấy giấy báo trúng tuyển xem, chuyện này là sao? Sao không phải là Đại học Đế Đô mà là Học viện Tây Cương gì đó thế này? Không phải là gửi nhầm rồi chứ? Nhưng trên đó có viết tên của Tiểu Nặc. Tuy Tôn Lan không biết chữ, nhưng hai chữ Đường Nặc tên con trai bà thì bà vẫn có thể nhận ra được. Đường Lao Thái không thể ngờ được kết quả mà mình vẫn luôn vui sướng giờ lại thành ra thế này. Bà lo lắng kéo lấy Đường Nặc hỏi, Tiểu Nặc à? Chắc không phải là con không cẩn thận điền nhầm nguyện vọng chứ? Không thể nào. Con tuyệt đối không điền bất cứ trường học Tây Cương nào. Hơn nữa lúc điền nguyện vọng phải kiểm tra lại rất nhiều lần. Không thể nào lại nhầm lẫn được cả. Đường Nặc vô cùng chắc chắn. Thế? Chuyện này là sao? Hay là vì trùng tên nên cái trường Tây Cương gì đó này nó gửi nhầm? Đường Lão Thái suy đoán. Đường Thiện lắc đầu, khả năng nhà trường nhầm không cao. Nếu nguyện vọng của Tiểu Nặc không điền trường này, vậy sao trường này lại có thông tin của Tiểu Nặc? Sắc mặt Tôn Lan tái mét, Tiểu Nặc, con mau đi tra xem rốt cuộc chuyện này là thế nào đi. Đường Nặc đã nhanh chóng đi tra lại rồi, nghe thấy vậy cậu ngẩng khuôn mặt đang sầm mặt từ điện thoại lên. Một trường loại 2, vì ở vị trí xa xôi nên có chính sách nâng đỡ, hơn 300 điểm là có thể vào rồi. 2. Loại 2. Điểm của Tiểu Nặc có thể vào được trường trọng điểm. Sao lại thành cái trường rách nát này? Đã thế lại còn xa xôi hẻo lánh, ngồi tàu hỏa cũng mất 2 ngày 2 đêm. Nghe nói chỗ đó hỗn loạn lắm, chị An lại không tốt. Sao Tiểu Nặc có thể học ở đó được? Chuyện này là sao? Tôn Lan cuống phát khóc cả lên. Đường Thiện cũng hoảng loạn nói, hay. Chúng ta cứ đợi thêm xem. Nói không chừng mấy hôm nữa lại nhận được thêm giấy báo nhập học của Đại học Đế Đô thì sao? Tôn Lan cả giận nói. Giáo viên đã nói tuyệt đối sẽ không có tình huống này rồi, sao lại nhận được 2 thông báo trúng tuyển cùng lúc được? Nếu nhận được giấy báo của trường này thì chắc chắn không vào được Đại học Đế Đô. Đúng là tạo nghiệp. Sao số Tiểu Nặc nhà mình lại khổ thế này? Đừng có khóc lóc nữa, cô khóc thì có tác dụng gì? Đường Lão Thái thấy Tôn Lan như vậy càng điên tiết hơn. Lúc này, Ninh Tịch không nhịn được nói, giờ muộn quá rồi cũng chẳng liên hệ được với ai cả. Chúng ta đợi tới mai gọi điện đến văn phòng trường để hỏi rõ xem sao vậy. Thấy Ninh Tịch nói vậy, Tôn Lan gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng. Chúng ta phải gọi điện hỏi cho rõ. Nhất định là nhầm đâu đó rồi. Đường Nặc im lặng nhìn chân chân vào tờ thông báo. Đường Thiện cúi sầm xuống, cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Đường Lão Thái nhìn Ninh Tịch, cũng không phản bác lại. Tối hôm đó, cả nhà quay quần lại thảo luận vấn đề của Đường Nặc rất lâu, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Chị, giờ muộn quá rồi, chị lái xe về cũng không an toàn, hay hôm nay chị ở lại đây một đêm đi. Đường Nặc miễn cưỡng lấy tinh lại tinh thần nói với Ninh Tịch. Ninh Tịch nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu. Vốn dĩ cô định về Đế Đô ngay trong tối nay, nhưng giờ tình hình của Đường Nặc thế này, cô cũng không yên tâm nên đồng ý ở lại. Sau đó cô liền nhắn tin cho Lục Đỉnh Kiêu nói rõ tình hình lúc này. Chương 1499, chắc chắn là em có thể vào được. Chị ở phòng của em đi. Ga giường em vừa mới giặt sạch phơi khô cả rồi. Đường Nặc nói. Lúc sáng, nhận được điện thoại của Ninh Tịch xong cậu đã tự mình đi giặt ga giường để lỡ tối chị không tiện về thì ở lại một đêm. Trước đây Ninh Tịch ngủ trong phòng chứa tủ chất đầy đồ, nhiều năm không trở lại nên căn phòng đó giờ cũng không ở được nữa rồi. Thế em ngủ ở đâu? Ninh Tịch hỏi. Em lấy chăn đệm ra ngủ tạm ở phòng khách là được rồi. Đường Nặc không để ý nói. Lúc này, Đường Lao Thái đang nói chuyện với con trai cả con dâu nghe thấy vậy mặt liền biến sắc. Sao thế được, lỡ cảm lạnh thì sao? Bà nội, con là con trai đấy, ngủ đất một hôm thì có sao, cũng đâu thể để con gái ngủ như thế được. Không được, xương cốt con yếu như vậy, dưới đất vừa ẩm vừa ướt sao mà ngủ được. Đường Lao Thái không buông tha, bà nhìn Ninh Tịch như thể cô đang hại cháu gái tôi vậy. Khu Ninh Tịch ho khẽ một tiếng, Tiểu Nặc, không cần phiền vậy đây, chị tới nhà nghỉ nào gần đây nghỉ tạm một đêm là được rồi. Thế càng không được. Chỗ đó điều kiện thì kém, môi trường lại không tốt. Đường Nặc nhíu chặt mày, nhìn về phía bà nội tuyệt đối không chịu thỏa hiệp, lại nhìn Ninh Tịch, cuối cùng cậu nói, có thế nào thì ở nhà vẫn tốt hơn, thế chị ngủ ở phòng khách đi, em sẽ mang nhiều chăn đệm ra cho chị. Ừm. Thấy ánh mắt khẩn thiết của Đường Nặc, Ninh Tịch đành phải gật đầu. Lúc này Đường Lao Thái mới miễn cưỡng không nói nữa, bà kéo con trai và con dâu qua một bên nói chuyện, mẹ còn chưa hỏi hai đứa. Sao cái con chết tiệt này lại về đây thế? Đường Thiện khẽ ho một tiếng, khu. Mẹ! Giờ người ta đã là đại tiểu thư nhiều tiền nhiều của rồi. Không phải là cháu gái mẹ nữa đâu. Nuôi tốn công tốn gạo cuối cùng vẫn là con nhà khác. Lúc đấy mẹ đã bảo vứt nó đi rồi thì chúng mày không nghe. Giờ thì tốt chưa, mất công nuôi con gái nhà người ta bao nhiêu năm. Đường Lão Thái ra vẻ nhức nhối. Đường Thiện vội kéo mẹ mình ra xa hơn một chút, thấp giọng nói, mẹ đừng nói nữa. Nếu như vứt đi thật mà người ta tìm đến thì chúng ta mới phiền phức đấy. Giọng ba người ngày một xa, Đường Thiện và Tôn Lan tiễn Lao Thái Thái đi rồi mới về phòng ngủ. Đường Nặc đang vùi đầu vào dọn chăn màn trong phòng khách, được rồi. Cảm ơn em. Ninh Tịch đang định nằm xuống lại bị Đường Nặc kéo dậy, chị làm gì thế? Chị định ngủ đây thật à? Em nói thế chỉ để dọa bà nội thôi, đàn ông con trai như em sao lại để chị ngủ dưới đất thế này được. Chị mau về phòng ngủ đi. Ninh Tịch nghe vậy ngẩn ra, không biết câu nghĩ lại chuyện gì, vành mắt đỏ lên, ngay sau đó cô tiến tới ôm cậu thiếu niên vào lòng, không cho cậu nhìn thấy vành mắt ướt đẫm của mình, thằng nhóc chết tiệt. Đường Nặc trưng ra vẻ mặt vô tội gãi đầu, chị sao thế? Từ nhỏ tới lớn, đứa trẻ này lúc này cũng vậy. Lúc nào cũng bảo vệ cô. Ninh Tịch điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới buông Đường Nặc ra, không sao. Chị mau vào ngủ đi, thức đêm sẽ bị quần mắt đấy. Đây, tôi không tranh với anh đâu, phải rồi, chuyện giấy báo trúng tuyển em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Ninh Tịch ra đuổi cậu. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đường Nặc bỗng sầm xuống, cậu cười khổ nói, sao có thể không lo được chứ? Em mong ước bao năm nay, cố gắng bao lâu như vậy? Thật ra thì, chị, em sắp buồn đến chết rồi đây này. Em sợ lắm. Nhỡ không vào được Đại học Đế Đô thật thì sao? Ninh Tịch cười xoa đầu cậu, yên tâm đi, chị đảm bảo em nhất định có thể vào được. Chương 1500, kết quả tuyệt vọng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng Đường Lao Thái đã chạy tới giục con trai và con dâu gọi điện thoại hỏi. Đương nhiên không có ai bắt máy, sớm như vậy đã làm gì có ai đi làm. Sắc mặt của Đường Lao Thái, Đường Thiện và Tôn Lan đều rất tiều tụy, nhìn là biết cả đêm qua họ không ngủ. Còn Đường Nặc không biết có phải vì lời an ủi của Ninh Tịch trước lúc ngủ không mà lại có thể yên lành ngủ thiếp đi. Cuối cùng cũng chờ được đến giờ làm việc, Đường Thiện lập tức gọi điện đến Học viện Kỹ thuật Tây Cương, vì căng thẳng quá nên ông cứ lắp bắp mãi nói không lên lời, cuối cùng phải để Đường Nặc tự cầm điện thoại hỏi, đồng thời mở loa ra cho cả nhà nghe. Chào thầy! đây có phải là phòng tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật Tây Cương không ạ? Em là Đường Nặc, học sinh trường trung học Dục Lâm Thành C. Hôm qua, em có nhận được giấy báo trúng tuyển của quý trường, nhưng nguyện vọng em điền không phải là trường mình. Nên em muốn xin nhà trường chứng thực lại cho em xem liệu có gì sai sót ở đây không ạ? Nhận được giấy báo trúng tuyển rồi. Vâng. Nếu đã nhận được giấy báo trúng tuyển rồi vậy là đỗ trường chúng tôi rồi, có thể sai ở đâu được chứ? Nhưng nguyện vọng của em không phải là... Thế thì chắc chắn do em điền sai nguyện vọng rồi, em nên tìm các cơ quan chức năng ở thành phố của em hỏi đi, hoặc hỏi lại giáo viên của em xem. Em cũng đang định hỏi đấy ạ, nếu đúng không phải là sai sót bên nhà trường. Em cứ kiểm tra lại nguyện vọng của em đi, nếu không sai thì gọi lại đây. Nói xong người kia dập bụp điện thoại. Giáo viên này có thái độ gì vậy? Việc liên quan tới chuyện cả đời của Tiểu Nặc nhà chúng ta mà sao anh ta lại nói như thế hả? Anh ta tra giúp một chút thì tốn bao nhiêu sức lực? Đường Lão Thái tức giận nói. Được rồi, chắc tại người ta cũng đang bận thôi. Tiểu Nặc, con mau gọi điện cho bên tuyển sinh kiểm tra xem đi. Đường Thiện nói. Đường Nặc nghe vậy nhíu mày, đành gọi điện cho phòng tuyển sinh. Cậu rất chắc chắn cậu tuyệt đối không điền sai, nhưng bên Tây Cương đã nói như vậy. Cậu cũng đành phải xác nhận lại thêm lần nữa cho chắc. Cha nguyện vọng rất mất thời gian, khó khăn lắm mới chờ được tới trưa, ban tuyển sinh cuối cùng cũng gọi điện tới, kết quả cuối cùng lại khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Không sai đâu, nguyện vọng một của em đúng là đã điền Học viện Kỹ thuật Tây Cương đấy. Không thể nào, lúc đó em không hề điền tên trường này, rõ ràng em đã điền Đại học Đế Đô mà. Đường Nặc kích động nói, thưa thầy, không thể sửa lại được sao? Tôn Lan dè dặt hỏi, nếu học sinh nào cũng giống như em, bản thân không chọn tử tế xong lại nói lúc đó không hề điển trường này, rồi chúng tôi sửa lại cho em thì em thấy có được không? Thầy em có thể làm chứng. Đường Nặc lập tức nói. Vị nhân viên kia cười lạnh một tiếng, ai biết được các người có cùng một ruột với nhau không? Tôi nói em nghe này, người như em tôi gặp nhiều rồi. Chỉ riêng hôm nay thôi em đã là người thứ ba rồi đấy. Em không? Em thật sự không điền sai mà. Được rồi, đừng có quấy nhiều chúng tôi nữa. Giờ một là em vào học trường Tây Cương này, không thì ôn lại một năm nữa đi. Đầu bên kia nói xong liền dập điện thoại. Cả nhà im phăng phắc. Mắt Đường Nặc đỏ lên, cậu siết chặt nắm tay, con không tin. Con không tin. Rõ ràng con không điền sai mà. Im lặng nãy giờ, lúc này Ninh Tịch mới lên tiếng, liệu có phải bị ai đó sửa lại không? Đương nhiên cô tin Đường Nặc không thể nào lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy, quan trọng hơn là, trước đó Đường Nặc hoàn toàn không hề biết gì về ngôi trường này cả. Thằng bé còn không nghĩ đến việc sẽ chọn nó thì sao có thể điền sai thần kỳ như thế được.